Nói tới chỗ này, Triệu Tân phảng phất bị câu khởi nội tâm đau đớn một dạng sắc mặt buồn bã. Hai ba câu nói, Đường Hồng Chí liền có thể khẳng định, đối phương biết so với chính mình muốn nhiều hơn. Bất quá này cũng bình thường, Đường Hồng Chí mới tiến vào vận mệnh trò chơi mấy ngày. Coi như Thẩm Mộng Giao cái đó tầng dưới chốt người làm công biết cũng so với chính mình nhiều, càng không cần phải nói trước mắt cái này Triệu Tân rồi. Chuyện đương nhiên, Triệu Tân tự nhiên cũng biết Đường Hồng Chí liên quan tới trò chơi thế lực tình báo thiếu thốn. Vì vậy, Triệu Tân cũng không có tiếp tục trao đổi tình báo dục vọng. Liên quan tới song phương tư nhân thân phận địa vị tình báo hai người cũng ăn ý không có nói ra đến, bất quá Triệu Tân hiếm thấy tìm tới một cái bày tỏ đối tượng, với Đường Hồng Chí nhắc tới thực tế chính giữa sự tình tới. Đường huynh đệ chắc cũng là người chơi tự do đi. Không sai. Ai, chúng ta người chơi tự do ở vận mệnh trong trò chơi quá khó khăn. Đường huynh đệ, hy vọng ngươi có thể nghe ta một câu thành thật khuyên, ngàn vạn lần không nên kéo chính mình người quen thậm chí là thân nhân tiến vào vận mệnh trò chơi. Chút nào liên quan tới vận mệnh trò chơi sự tình cũng không phải nói cho bọn họ biết. Tự chúng ta chịu khổ là đủ rồi, không muốn lại liên lụy người khác. Ta biết người quen tờ lỡ cái này tiếp theo cái kia mất tích ở vận mệnh trong trò chơi. Lúc trước kéo ta vào trò chơi thiết ca môn không có sau khi, ta không để ý vận mệnh trò chơi cảnh cáo, ở cha mẹ mình trước mặt phô bày tiến vào vận mệnh trò chơi sau thân thể sẽ biến mất chân tướng. Kết quả phụ mẫu ta đều bị kéo vào vận mệnh trong trò chơi, ngắn ngủi thời gian một tháng, nhị lao liền lại cũng không có trở lại thế giới hiện thật. Triệu Tân lời nói này không thể nghi ngờ thấp xuống giữa hai người ngăn cách. Nhiều người bằng hữu nhiều đường đi, Đường Hồng Chí trước biểu diễn ra lực lượng cũng đều bị Triệu Tân nhìn ở trong mắt. Nếu không, Triệu Tân cũng sẽ không chủ động đứng ra cho Đường Hồng Chí giải vây. Đường huynh đệ, nếu như sau này đi tới Tân La Vương Quốc, nhất định phải tới tìm ta, ta ngay tại. Đường Hồng Chí nghe được Triệu Tân bạo nổ ra chỗ ở mình quận thành sau, không khỏi nhíu mày. Đối phương như thế có thành ý, nếu như hắn không nói chút gì, tựa hồ gây khó dễ a. Sau này nếu như Triệu huynh gặp khó xử, hoàn toàn có thể đến quốc nội quận đến tìm Đường Cát, ta ở quốc nội quận cũng coi là một nhân vật. Là Triệu huynh cung cấp một cái an toàn chỗ che chở còn chưa khó khăn. Đường Hồng Chí theo Triệu Tân lời nói cũng cho ra không cần tiền cam kết. Không cần biết song phương nói sự tình là thật hay giả, ít nhất không khí này tương đối hài hòa. Ở thân thiện hài hòa không khí xuống, Triệu Tân đem cái đó tiểu nữ người hầu lại kêu trở lại, làm một trận phong phú bữa ăn tối chiêu đãi Đường Hồng Chí. Cơm nước no nê sau, Đường Hồng Chí tiến vào Triệu Tân an bài căn phòng, Triệu Tân là ôm tiểu nữ người hầu đi lên lầu. Đường Hồng Chí nhìn trong căn phòng trang sức. Không kìm lòng được thở dài nói, người khác ở vận mệnh trong trò chơi đạt được năng lực sau có thể trở thành một thổ hào, ta lại mở đầu liền trộn thành tội phạm bị truy nã, người với người chênh lệch thật đúng là vô tình. Nói thật, Đường Hồng Chí có chút ghen tị. Xã này thôn Dương Lâu trong đồ gia dụng trang sức lại so với chính mình trong thành cái đó phòng trọ còn tốt hơn. Nói đúng ra, song phương hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Đường Hồng Chí không hiểu, Triệu Tân là thế nào ở một cái nghèo khó thôn trang nắm giữ hết thảy các thứ này. Còn có cái đó người hầu gái. Đường Hồng Chí chỉ cần không mù mắt là có thể nhìn ra, kia căn bản không phải cái gọi là người hầu gái, chính là một cái bị băng bó nuôi tình nhân. Đường Hồng Chí không cách nào tưởng tượng bao nuôi một cái lên phòng xuống đến phòng bếp, còn có thể làm ấm giường mỹ nữ cần bao nhiêu tiền. Nghèo khó hạn chế Đường Hồng Chí trí tưởng tượng. Bất quá, điểm này ghen tị rất nhanh hóa thành Đường Hồng Chí nội tâm động lực. Sớm muộn cũng có một ngày, ta cũng có thể ở trong thế giới hiện thực đạt được hết thảy, thậm chí cao hơn. Đến lúc đó ta muốn rèn đúc một cái đặc biệt cho ta phục vụ nữ tử trường học bồi dưỡng mỹ nữ nhân tài, ta ăn ở thậm chí bảo tiêu đều phải là mỹ nữ. Hừ, ta cũng không tin ta không làm được ta mơ ngộng. Thế giới liên bang thì như thế nào? So với nắm giữ siêu phàm lực vận mệnh trò chơi, ta sớm muộn phải đem thế giới liên bang những thứ kia nhằm vào chúng ta kéo xuống ngựa, giam giữ ta cha mẹ người lôi ra thiên đào vạn quả. Chương 066, đối với thân hảo nông thôn động thủ. Đường Hồng Chí lần nữa mở hai mắt ra. Đã tới Thanh Bình huyện dinh thự trong phòng ngủ. Vận mệnh trò chơi để cho Đường Hồng Chí cảm thấy hứng thú nhất thần kỳ địa phương chính là ở chỗ nó làm cho nhân loại giấc ngủ biến mất. Cũng không biết là nguyên lý gì, mỗi một lần từ vận mệnh trò chơi trung tô tỉnh lại, cũng sẽ cảm thấy thần thanh khí sảng. Nếu như ở vận mệnh trong trò chơi chờ đủ 12 giờ, thức dậy lúc còn sẽ có loại giấc ngủ quá độ cảm giác. Đương nhiên, nếu là ở vận mệnh trong trò chơi thời gian trò chơi ít hơn so với 6 giờ, thối lui ra trò chơi sau là sẽ có giấc ngủ chưa đủ cảm giác khó chịu. Ở vận mệnh trong trò chơi, không cùng tuổi đám người không đồng thời dài thời gian ngủ bị trung bình biến hóa, tối đa chỉ có thể giấc ngủ 12 giờ, thời gian ngủ, trò chơi lúc dài, nếu như ít hơn so với 6 giờ, sẽ xuất hiện tinh thần hể vải thiếu giấc ngủ hiện tượng. Tương đương với nhỏ nhẹ thức đêm. Lần một lần hai có lẽ không có gì, nhưng từ lâu rồi, cả người cũng sẽ trở nên rất không xong. Đây chính là vận mệnh trò chơi làm tờ lễ bất đắc dĩ địa phương. Lại cường tráng thân thể và gân cốt, có thể nấu bao nhiêu lần đêm. Thậm chí khi tiến vào vận mệnh trò chơi sau, nhân loại tờ lễ ngay cả vốn là chứng mất ngủ cũng không giải thích được khỏi rồi. Đường Hồng Chí ở cấp thấp bội đao gia đình vây quanh đi tới Thanh Bình huyện trên đường phố. Lui tới Thanh Bình huyện bình dân trật tự ngay ngắn chế tạo bảo vệ đủ loại vũ khí trang bị, chế tạo thủ thành khí giới cùng tài liệu. Còn có số lớn cường tráng bình dân không ngừng đem một phần phần thủ thành tài liệu hướng cửa thành lầu phương hướng vận chuyển. Đi tới vốn là cửa thành lầu vị trí, sụp đổ cửa thành lầu đã bị chồng đến cùng còn lại thành tường song song trình độ. Không có cách nào thời gian quá ngắn, tu bổ cửa thành lầu là không có khả năng, chỉ có thể đơn giản chất xếp. Kiểm tra xong phòng thủ thành công sự sau, Đường Hồng Chí kéo ra cá nhân bảng. Tên họ, Đường Hồng Chí. Chủng tộc, nhân tộc. Nghề cung địa vị, phản loạn lĩnh chủ, xã hội đồng ý. Vị trí, quốc nội quận, thanh danh vang dội. Lãnh địa riêng, Thanh Bình huyện, chiếm lĩnh bên trong. Lực lượng, 25. Bén nhạy, 21. Thể chất, 5. Tinh thần, 11. Cảm giác, 2. Thiên phú, thiên mệnh chi tử. Chiến đấu đấu kỹ có thể, tay không cách đấu, đăng đường nhập thất, đẳng cấp 3, đan binh hỏa dược vũ khí 5 giữ, thông hiểu đạo lý, đẳng cấp 5, kim thân quy lân quyết, thiên truy bách luyện đại thành. Lĩnh ngộ áo nghĩa, kim thân quy lân. Sinh hoạt kỹ năng, không thể thăng cấp phản bội loạn phỉ thủ uy hiếp, một huyện chi chủ. Trò chơi trang bị, vô. Trò chơi đạo cụ, vô. Phẩm giai, thiết nhân, đây là hai cấp sinh mạng thể. Trạng thái, khỏe mạnh. Trò chơi tùy tùng, giã cẩu thôn thôn chính Lý Tú Anh, làm tên gọi. Trò chơi binh lính, 12 tên gọi cấp thấp bội đao gia đình, 174 tên gọi thâm niên đao bài huyện binh, 25 tên cứ gọi thâm niên cầm thương huyện binh. 286 tên cứ gọi lao luyện cầm nỏ huyện binh, 600 tên cứ gọi lao luyện đao bài huyện binh, 100 tên cứ gọi lao luyện trường thương huyện binh. Chú thích, quốc nội quận diệt phản loạn đại quân sắp đến, mời làm tốt chiến tranh chuẩn bị. Ta bây giờ chỉ có hơn 1.000 trò chơi binh lính, mặc dù cấp bậc khá cao, nhưng dù sao huyện binh cơ sở đẳng cấp quá yếu, bằng vào điểm này binh lực dựa vào một cái lộ lỗ lớn thành tường căn bản không phòng giữ được. Ta phải làm chút gì? Thấy cuối cùng chú thích. Đường Hồng Chí có thể khẳng định tối nay quốc nội quận diện phản loạn đại quân nhất định sẽ đến. 10 phút sau, đại đội huyện binh lái về phía Thanh Bình huyện Thân Hảo nông thôn trạch viện. Đường Hồng Chí người cho những thứ kia Thân Hảo nông thôn nhà giàu ban bố một cái rõ ràng chỉ thị, để cho bọn họ đóng ra tất cả cấp thấp gia đình tham dự tiếp theo thủ thành chiến đấu. Bị đại binh bao vây Thanh Bình huyện Thân Hảo nông thôn vừa giận vừa sợ. Bọn họ không nghĩ tới chân trước bọn họ vừa mới móc trả bảo hộ phí, chân sau liền bị buộc muốn đồn công an có cấp thấp gia đình. Đáng hận nhất là, Đường Hồng Chí không có trực tiếp phái binh cường công, mà là dùng chính lệnh phương thức đối với bọn họ truyền đạt chỉ thị. Như vậy thứ nhất, liền có thể quay mũi trước mọi người ký phổ thông khế ước. Vận mệnh trò chơi phổ thông khế ước mặc dù rất phổ biến, nhưng điều ước sức ràng buộc không mạnh, hơn nữa ưu tiên cấp bậc rất thấp, có rất nhiều chỗ sơ hở có thể chui. Nói thí dụ như Đường Hồng Chí đáp ứng Thanh Bình huyện đám hương thân giao ra bảo hộ phí liền có thể bình an gối không lo. Nhưng lần này yêu cầu Đường Hồng Chí không là thông qua danh nghĩa mình hạ lệnh, mà là thông qua Lý Tú Anh cầm đầu chống rông Thanh Bình huyện huyện nha đối với Thân Hảo nông thôn truyền đạt mệnh lệnh. Hơn nữa truyền đạt mệnh lệnh không phải là ép của bọn hắn giao tiền, mà là giao ra cấp thấp gia đình, lại một lần nữa hoàn mỹ tránh được khế ước bên trong quy định. Thanh Bình huyện đám hương thân căn bản không nghĩ tới Đường Hồng Chí có thể như thế vô liêm sỉ. Dù sao nở tờ cờ quan phương thế lực thì sẽ không chui loại này không tử, bọn họ cũng không nguyện ý đi hoàn toàn đắc tội Thân Hảo nông thôn cấp bậc. Bất quá thân là tờ lễ Đường Hồng Chí cũng chưa có loại này cố kỵ. Hắn ở vận mệnh thế giới trò chơi bên trong lại không có gì thân bằng hảo hữu gia tộc thế lực, chính là một mình quả nhân. Đắc tội với người nhiều hơn nữa, những thứ kia cựu địch cũng chỉ có thể nhằm vào một mình hắn, không có cách nào đối phó hắn thân tộc. Xem xét lại vận mệnh thế giới trò chơi thổ dân phiên chấn, cái nào phía sau không có khổng lồ thân tộc. Cho dù không ít cũng sơ viễn, đó cũng là có liên hệ máu mủ. Loại này cành lá đan chen mạng lưới quan hệ làm cho này phiên chấn tiết độ sứ binh bại sau khi, có cái địa phương chạy trốn, chỉ cần có thể chạy ra khỏi sinh thiên, nhờ cậy một cái thân thích làm cái phú gia ông hay lại là không thành vấn đề. Nếu như thân tộc thế lực cường đại, Đông Sơn tái khởi cũng không phải là không thể. Đây chính là phiên chấn thế lực thay đổi thường xuyên căn nguyên. Mặc dù phiên chấn tiết độ sứ người không giống nhau, nhưng trên thực tế tranh bá đều là như vậy mấy nhà danh môn đại tộc thôi, tầng dưới chốt nghĩa quân là rất khó khăn chân chính được việc. Ngay cả tờ lễ dẫn quân đội cũng nhiều lần bị tỏa bại, huống chi là thổ dân nghĩa quân. Nay chúa nếu là bởi vì thâm căn cố đế danh môn vọng tộc cũng ăn ý chung nhau chèn ép dễ có xuất thân cùng tờ lễ xuất thân thế lực. Bị huyện binh bức bách Thanh Bình huyện Thân Hảo nông thôn không thể không đối mặt một lựa chọn, đóng ra tất cả cấp thấp gia đình hoặc là dứt khoát phản hắn nha. Thanh Bình huyện Thân Hảo nông thôn dĩ nhiên là nghiêng về người sau. Trải qua trước Vương Đại Truy vận mệnh cắn trả sau, Đường Hồng Chí trò chơi binh lính binh lực thượng đã cùng Thanh Bình huyện toàn bộ Thân Hảo nông thôn cấp thấp nhà đinh tổng cùng chênh lệch không bao nhiêu. Cho dù cấp thấp gia đinh về chất lượng so với lao luyện cấp bậc huyện binh thiếu chút nữa, nhưng loại này chênh lệch ở Thanh Bình huyện trong huyện thành địa hình phức tạp cũng không phải là không thể đền bù. Phải biết, Đường Đường trận là huyện binh sở trường, nhưng bên trong thành hỗn chiến cùng tiểu quy mô tao ngộ chiến chính là cấp thấp gia đinh sở trường nhất. Nhưng mà, Đường Hồng Chí cũng biết một điểm này, cho nên quyết định trước tiên liền tiên phát chế nhân, phái binh tướng toàn bộ Thân Hảo nông thôn dinh thự cũng đoàn đoàn vây lại, đem Thanh Bình huyện Thân Hảo nông thôn giữa liên lạc cho cắt đứt. Như vậy thứ nhất, Thanh Bình huyện Thân Hảo nông thôn không cách nào lẫn nhau câu thông, đơn độc khởi sự lời nói liền sẽ phá hư trước khế ước, còn phải bị súng bắn chim đầu đàn. Cái này thì để cho Thân Hảo nông thôn rất khó chịu rồi. Giao ra cấp thấp gia đình đối với Thanh Bình huyện Thân Hảo nông thôn mà nói là một khoản tổn thất to lớn. Đám hương thân tâm lý đều biết, Đường Hồng Chí phần trăm bách hội đem bọn họ cấp thấp gia đình làm con cờ thí để ở tuyến đầu, đánh xong ỉ vào toàn quân bị diệt cũng không kỳ lạ. Gia đình loại trò chơi này binh lính cùng huyện binh bất đồng, là không có có binh lạch, đều là kèm theo thời gian và kim tiền từ từ tích lũy đứng lên, không cách nào duy nhất chiêu mộ quá nhiều. Chương 067, cấp bậc cách mạng. Vì vậy, một khi đóng ra bản thân cấp thấp gia đình, lại tất cả nhân viên tử trận, ở một đoạn thời gian rất dài bên trong. Những thứ này Thanh Bình huyện Thân Hảo nông thôn gặp nhau thuộc về võ lực vô ích cửa sổ kỳ. Vậy thì đối với bọn họ làm ăn mua bán cùng điển trang đúng là uy hiếp chí mạng. Đặc biệt là đối với Thanh Bình huyện Triệu gia loại này dựa vào thương mậu dựng nhà nhà giàu. Triệu gia cấp thấp gia đinh số lượng nhiều nhất, chừng hơn 100 cái, một khi cũng phải đi ra ngoài, sau này một đoạn thời gian rất dài Triệu gia gặp nhau cũng không đủ cấp thấp gia đinh cho nhà mình thương đội hộ vệ. Lấy Thanh Bình huyện Chu Biên hoang dã hoàn cảnh, nếu như không có đủ hộ vệ, thương đội nhất định bị cướp. Hơn nữa ít đi số lớn cấp thấp gia đình, Thanh Bình huyện Triệu gia điển trang nông nô một khi phát sinh bạo động, căn bản không có lực lượng đi trấn áp. Chẳng lẽ nói muốn dựa vào quan phủ lực lượng? Đường Hồng Chí dựa vào cái gì trợ giúp Thanh Bình huyện Triệu gia? Vì vậy, những thứ này cấp thấp gia đình chính là Thanh Bình huyện Triệu gia thằng nhỏ. Không riêng gì Thanh Bình huyện Triệu gia, đối với cơ hồ toàn bộ Thân Hảo nông thôn mà nói cấp thấp gia đình đều là thằng nhỏ. Những phiên chấn đó thời kỳ chiến tranh không trưng dụng Thân Hảo nông thôn lực lượng võ trang cũng là bởi vì một điểm này. Gia đình chính là Thân Hảo nông thôn cấp bậc dùng để chèn ép bình dân bách tính công cụ, không có công cụ liền sẽ ảnh hưởng đến bọn họ đặt chân căn cơ. Một khi căn cơ bị xúc động, Thân Hảo nông thôn cấp bậc tự nhiên sẽ nửa phút tạo phản. Lúc này, Thanh Bình huyện chủ nhà họ Triệu chính nắm một phần bên ngoài chuyển về phong thơ ngay trước Triệu gia mọi người tuyên giảng. Tối nay quốc nội quận diệt phản loạn đại quân sẽ đến Thanh Bình huyện. Đường Hồng Chí cái đó ngoại lai trùm thổ phỉ đã tuyệt lộ, lúc này chúng ta tuyệt không có thể tiếp tục dung túng Đường Hồng Chí, hắn lần này hành vi nhất định là chó cùng đường quay lại cắn. Nếu như thời gian đến chúng ta không đáp ứng, Đường Hồng Chí sau đó làm cường công. Chúng ta đây trước hết tới một trung tâm nở hoa, đem Thanh Bình huyện bên trong huyện thành nước khuấy đủ, trong huyện thành một khi loạn đứng lên, Đường Hồng Chí liền không cách nào tập trung toàn lực thủ thành, chờ đến quốc nội quận diệt phản loạn đại quân đến một cái, Đường Hồng Chí tự nhiên tan cảnh mây khói. Chúng ta chỉ phải kiên trì lên liền có thể. Tất cả mọi người cầm vũ khí lên, chu diệt Đường Hồng Chí trùm thổ phỉ. Ở chủ nhà họ Triệu dưới mệnh lệnh, Thanh Bình huyện Triệu gia con cháu rối rít cầm vũ khí lên, dẫn hơn 100 cái Triệu gia cấp thấp gia đình chuẩn bị cùng bên ngoài huyện binh khai chiến. Đường Hồng Chí nhận được Thanh Bình huyện Triệu gia làm phản tin tức sau, khóe miệng không khỏi vẽ lên một nụ cười. Bởi vì vào giờ khắc này, trước song phương ký kết cái đó phổ thông khế ước liền mất hiệu lực. Cùng lúc đó, còn lại Thanh Bình huyện Thân Hảo nông thôn cũng rối rít nhận được khế ước mất đi hiệu lực tin tức. Có người làm chim đầu đàn, đám này Thanh Bình huyện Thân Hảo nông thôn đương nhiên sẽ không lùi bước, bọn họ đã nhẫn Đường Hồng Chí rất lâu rồi. Nếu như có cơ hội, Thanh Bình huyện Thân Hảo nông thôn hận không được đem Đường Hồng Chí ăn tươi nuốt sống. Bất quá bởi vì Thanh Bình huyện Thân Hảo nông thôn giữa không cách nào liên lạc, cho nên tất cả mọi người dựa vào dinh thự tường rào phòng thủ, không có ai chủ động dẫn cấp thấp gia đình ra ngoài với Đường Hồng Chí huyện binh liều mạng. Cấp thấp gia đình cũng là bọn hắn tiền vốn, hợp lại hết như thế sẽ làm bị thương đến gia tộc căn cơ, bọn họ tạo phản là vì gìn giữ căn cơ, không phải là vì với Đường Hồng Chí đồng quy vu tận. Thanh Bình huyện Thân Hảo nông thôn đều không hẹn mà cùng lựa chọn phòng thủ chờ cứu viện, chờ đến quốc nội quận diệt phản loạn đại quân đến sau, lại trong ứng ngoài hợp. Đây chính là Thân Hảo nông thôn cấp bậc, rõ ràng nắm giữ không tiểu võ trang lực lượng, ngay cả phiên trấn cũng sẽ kiêng kỵ, nhưng một khi gặp phải chiến tranh lại để ý trước sợ sau, chỉ biết là tính kế tự thân lợi ích. Căn bản không có cái nhìn đại cục. Đường Hồng Chí lần này cũng là thật đem Thanh Bình huyện Thân Hảo nông thôn ép, nếu không lời nói Thanh Bình huyện Thân Hảo nông thôn sẽ còn tiếp tục làm nhị dạ rùa. Đương nhiên, Đường Hồng Chí cũng là hành động bất đắc dĩ, để cho hắn dùng hơn 1.000 trò chơi binh lính dựa vào một tòa không có cửa thành lầu huyện thành tường đất chống cự quốc nội quận diệt phản loạn đại quân, chiến thắng hy vọng quá nhỏ. Dù sao quốc nội quận diệt phản loạn đại quân rất khó dùng chuyển đổi đại pháp. Bất quá những thứ này thân hảo nông thôn cấp thấp gia đình nhưng có thể. Đường Hồng Chí đem thứ một cái mục tiêu chọn ở cấp thấp gia đình nhiều nhất Triệu gia. Bây giờ Đường Hồng Chí có 82 bạch ngân 8.000 độ đồng tệ, chuyển đổi một cái cấp thấp gia đình mới 200 đồng tệ mà thôi. Theo chuyển đổi đại pháp chạy, tinh thần đang lên rừng rực, chờ quốc nội quận diệt phản loạn đại quân đến trong ứng ngoài hợp Triệu gia con cháu đột nhiên phát hiện, bọn họ dẫn Triệu gia cấp thấp gia đình biến thành Đường Hồng Chí người. Khi thấy một đám cấp thấp gia đình đổi lại vũ khí sau, Triệu gia vàng tiền con em nhất thời túng. Bọn họ đều là có tự mình ý thức nở tờ cờ, còn chưa phải là chuyên nghiệp chiến đấu, tự nhiên chưa cùng bạch tên gọi trò chơi binh lính liều mạng quyết tâm. Bởi vì Thanh Bình huyện thân hảo nông thôn dinh thự đều là ổ, thật sự có hay không thuê làm tên gọi nở tờ cờ, đều là do con em gia tộc trực tiếp thống lĩnh, làm tên cứ gọi nở tờ cờ tiền thuê quá cao. Cái này không thể nghi ngờ để cho Đường Hồng Chí tiết kiệm được một số tiền lớn. Ở Đường Hồng Chí nhìn soi mói, Triệu gia đại trạch viện cửa chính từ bên trong mở ra. Một đám ủ rũ cúi đầu Triệu gia tộc người bị đã từng nhà mình cấp thấp gia đình đặt đưa ra. Sau đó, Đường Hồng Chí vung tay lên, số lớn trò chơi binh lính vọt vào tịch thu tài sản tìm bạc. Nếu không không làm, làm liền làm hoàn toàn. Tịch thu tài sản sự tình có Lý Tú Anh tính chung, Đường Hồng Chí là đến còn lại hương chấn trạch để bên ngoài sử dụng chuyển đổi đại pháp. Cứ như vậy, Thanh Bình trong huyện toàn bộ thân hào nông thôn còn không chờ đến quốc nội quận diệt phản loạn đại quân đến, liền liên tiếp bị chính mình cấp thấp gia đình thật sự tù binh. Sau đó liền là cả nhà bị Đường Hồng Chí trò chơi binh lính sao không. Bất quá bởi vì trước Đường Hồng Chí đã ép một lần Thanh Bình huyện thân hào nông thôn, bọn họ trong nhà tiền mặt còn dư lại không nhiều, Đường Hồng Chí sao không tới tiền tài chỉ bù vào rồi chuyển đổi hơn 1.000 tên gọi cấp thấp gia đình tiền, Đường Hồng Chí còn là này tốn thêm hơn 3.000 đồng tệ. Trải qua như vậy một vòng tịch thu tài sản sau, Đường Hồng Chí thủ hạ nhiều hơn 1.000 tên gọi cấp thấp gia đình, tiền tài là còn thừa lại 82 bạch ngân hơn 5.000 đồng tệ. Nói cách khác, Đường Hồng Chí tổng cộng mới từ Thanh Bình huyện thân hảo nông thôn trong nhà sao không tới rồi 20 lượng bạch ngân ra mặt tiền tài. Đương nhiên, thân hảo nông thôn tài sản không đơn thuần thể hiện ở tiền mặt. Thật ra thì thân hảo nông thôn chủ yếu tài sản đều là tài sản cố định cùng nông trang cửa hàng, tiền mặt thường thường đều bị bọn họ xuất ra đi buôn bán, mua thổ địa điền sản ruộng đất hoặc là thuê người ở hộ vệ. Dù sao đây là loạn thế hoàn cảnh, đem tiền mặt góp nhặt đứng lên rất dễ dàng đưa tới mơ ước. Vạn nhất bị phiên chấn các loại đại thế lực lừa đảo khó chịu bao nhiêu. Còn không bằng đầu tư đi ra ngoài tiền để ra tiền. Thời đại này là không có chuyên nghiệp thương gia, thương nhân đều là thân hảo nông thôn đi làm thêm. Đem Thanh Bình huyện cuối cùng một nhà thân hảo nông thôn sao không sao, Đường Hồng Chí đột nhiên nhận được một cái trò chơi cảnh cáo nhắc nhở. Đó là đối với thân hảo nông thôn cấp bậc lựa chọn nghiêm trọng đối địch hành vi, người hành vi rất nhanh sẽ biết chuyển tới còn lại thân hảo nông thôn trong thai. Từ nay về sau tờ lỡ gặp nhau cùng thân hào nông thôn cấp bậc hoàn toàn đối lập. Những thành trì khác thân hào nông thôn cấp bậc vì tự vệ, sẽ ở ngươi công thành thời điểm ra người bỏ tiền hiệp trợ, có hy vọng lời còn sẽ khuyến khích phiên chấn xuất binh vây quét ngươi. Chúc mừng tờ lỡ mở ra ẩn nút hiểu, cấp bậc cách mạng. Ngươi hành vi tương hội tại đại đường loạn thế vén lên cấp bậc cách mạng, hoàn toàn đẩy bình hương thân cấp bậc, gặp nhau khiến cho ngươi đạt được đại đa số bị chèn ép bình dân ủng hộ. Ngươi có thể ở chỗ này trên căn bản thực hiện than đinh vào mẫu cùng quân điển chế độ các loại, tới tiến một bước chia cắt thân hảo nông thôn cấp bậc sau khi biến mất di sản. Chương 068, diện phản loạn đại quân. Quả nhiên, làm bất cứ chuyện gì đều cần gánh vác sau đó quả, lần này ta coi như là đem vận mệnh thế giới trò chơi đại đường thân hảo nông thôn cấp bậc hoàn toàn đắc tội. Đường Hồng Chí cười khổ một tiếng, bất quá cũng không có hối hận tự quyết định. Nếu như hắn không đi làm ngay cả quốc nội quận diện phản loạn đại quân lằn danh kia cũng gây khó dễ. Còn quan tâm được còn lại. Làm Đường Hồng Chí sao không có Thanh Bình trong huyện toàn bộ thân hào nông thôn sau, Thanh Bình huyện trên tường thành đã có thể thấy quốc nội quận diệt phản loạn đại quân quân kỳ. Phía trên viết một cái to lớn lá chữ. Quốc nội quận phiên trấn tiết độ sứ họ Diệp, cho nên dưới trướng hắn trực hệ quân đội cũng đánh lá chữ quân kỳ. Thống soái dùng chính mình họ làm quân kỳ ở thời đại này phi thường lưu hành, đặc biệt là đối với không có dựng nước phiên trấn mà nói. Đương nhiên, cho dù dựng nước, quân kỳ thường thường cũng sẽ viết chính mình quốc hảo. Đây chính là Đông Á nền văn minh cổ đại truyền thống. Cùng Tây phương nền văn minh thích dùng đủ loại động thực vật làm quân kỳ cùng quý tộc huy chương hoàn toàn bất đồng. Đông Á nền văn minh tại thế giới liên bang bên trong chiếm giữ hết sức quan trọng địa vị, không có lý do gì khác, nhiều người. Thế giới liên bang là một cái văn hóa lò luyện, trải qua hơn 100 năm phát triển, chủ lưu quan phương ngôn ngữ chỉ còn lại tiếng Hán, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nga ngũ đại ngôn ngữ. Còn lại ngôn ngữ đều không bị liên bang chính phủ công nhận là quan phương ngôn ngữ. Trung Đông cùng Phi Châu khởi nghĩa không ngừng cũng cùng ngôn ngữ văn hóa mâu thuẫn có liên quan, bên trong Đông Thiên Phương dạy nền văn minh bởi vì cùng Tây Phương nền văn minh là kẻ thù chuyển kiếp, thế giới liên bang thành lập sau một mực gặp chèn ép, bây giờ ngay cả quan phương thuật ngữ địa vị đều bị cấm chỉ. Xem xét lại Đông Á nền văn minh, cùng Tây Phương nền văn minh hoàn thành tốt vô cùng giao dung. Thậm chí rất đọt sỉ phương người da trắng cũng yêu Đông Á nền văn minh văn hóa cùng lịch sử, thậm chí còn quần áo trang sức. Càng không cần phải nói Đông Á nền văn minh hưởng dự toàn thế giới mỹ thực văn hóa. Đang cùng bình hoàn cảnh xuống, võ lực không còn là phát ra văn hóa vũ khí sắc bén, văn minh nội tình trở thành văn hóa cường thế hay không mấu chốt. Đương nhiên, thiên phương dạy thuộc về ngoại lệ, bọn họ quá cực đoan rồi, hơn nữa thế giới liên bang mới vừa thành lập thời điểm là thuộc thiên phương dạy thế giới chống cự tối ương ngạnh. Dù là thế giới liên bang thành lập sau Trung Đông địa khu cục bộ chiến tranh cũng không có ngừng nghỉ qua. Trung bình 3 năm một ít ỉ vào 10 năm một đại chiến đấu. Chuyện đương nhiên, thế giới liên bang không thể nào tiếp nhận một cái không ngừng làm phản nền văn minh tử dung nhập vào chủ lưu văn hóa chính giữa. Từ lâu rồi, thiên phương dạy nền văn minh tự nhiên cũng liền xúc thủy. Bây giờ toàn bộ Đông Á nền văn minh ngoại trừ độc lập bên ngoài Nhật Bản khu, trên căn bản đều đưa tiếng Hán coi như tiếng mẹ đẻ một loại tồn tại, còn lại ngôn ngữ là trở thành địa phương phương ngôn. Nhận được báo cáo, Đường Hồng Chí mang theo nhóm lớn binh lính đi tới tạm thời dựng kiến một cái giá trên đài cao. Không có cửa thành lầu, Lý Tú Anh trước sai người đặc biệt chế tạo một cái vượt qua thành tường độ cao giá gỗ nhỏ đài cao, cũng là phải khán đài, cung Đường Hồng Chí học hỏi chiến trường chỉ huy tác chiến. Đường Hồng Chí phóng tầm mắt nhìn tới, xa xa đất trống đã bị rậm rạp chẳng chịt binh tuyến đứng tràn đầy, đi tuốt đàng trước đầu là một đám đầu trên có quận binh danh hiệu trò chơi binh lính. Giống như huyện binh. Quận binh căn cứ khiến cho dùng vũ khí bất đồng trước mặt sẽ có một ít tiền tố. Nói thí dụ như cầm nỏ quận binh, cầm thương quận binh, đao bài quận binh, công trình quận binh vân vân. Bất quá những thứ này quận binh giống vậy tất cả đều là bộ binh, không có kỵ binh. Những thứ này quận binh trên người đều là đường thức châm giáp, trong tay vũ khí nhìn qua cũng càng thêm hoàn mỹ. Với những thứ kia láo luyện cùng thâm niên huyện binh y theo dựa vào chính mình thu được chiến lợi phẩm mua vũ khí mới không sai biệt lắm. Đó cũng đều là thuộc thiết cấp bậc vũ khí. Bên ngoài thành quận binh chẳng qua là loại bình thường xa cách lại toàn bộ đều đem ra hết loại này vũ khí. Đây chính là phiên trấn trong hỗn chiến chính quy quân chủ lực. Tiến vào vận mệnh trò chơi mấy ngày, Đường Hồng Chí đã thăm dò cái thế giới này bạch bản các loại vũ khí cấp. Cái gọi là bạch bản vũ khí là Đường Hồng Chí chơi game lúc mang đến theo thói quen gọi, chính là lò rèn có thể chế tạo vũ khí thông thường. Chủ yếu chia làm mộc chế, thanh đồng, sinh thục thiết ngắn gọn, tinh thiết, 5 cái cấp bậc. Thông thường mà nói, chỉ có một cấp hương dũng hoặc là thổ phỉ tạp binh mới sẽ sử dụng mộc chế cùng thanh đồng vũ khí, đến cấp thấp gia đình cùng huyện binh nhất cấp, chế thức vũ khí chính là sinh thiết cấp bậc. Thục thiết thì cần muốn mua, bên trong huyện thành trong lò rèn có là. Thục thiết ngắn gọn cũng chính là tinh thiết vũ khí coi như là thanh bình huyện lò rèn bên trong sản xuất đỉnh cấp vũ khí, loại này tinh thiết vũ khí có thể dễ như trở bàn tay tước đoạn sinh thiết vũ khí, hơn nữa cùng thục thiết cấp bậc vũ khí va chạm cũng sẽ không xuất hiện lỗ hổng. Đương nhiên, nếu như song phương khí lực chênh lệch quá lớn, kia liền khó nói chắc rồi. Vũ khí dù sao cũng là ngoại vật, nếu như là một cái võ lâm cao thủ, dù là sử dụng một cây côn gỗ cũng có thể đem mặc thiết giáp phàm nhân binh lính đập chết. Về phần có thể bị cá nhân bảng công nhận, mang theo thuộc tính vũ khí trang bị, Đường Hồng Chí đến nay còn chưa từng thấy qua. Vô luận là Thanh Bình huyện các nhà cửa hàng hay lại là phòng kho, Đường Hồng Chí cũng không thấy bất kỳ loại này vũ khí. Căn cứ Thẩm Mộng Giao từ công ty game đồng nghiệp nơi đó phải đến tin tức, mang theo thuộc tính vũ khí cho dù ở trong quận thành cũng là vật hi hãn kiện, thường thường chỉ có đỉnh cấp nở tờ cờ mới có thể nắm giữ. Bởi vì này loại thuộc tính vũ khí trang bị người bình thường thì không cách nào chế tạo ra đến, hơn nữa sử dụng tài liệu cũng không phải sát thường. Theo quận binh đến gần, Đường Hồng Chí thấy được lần này diệt phản loạn đại quân cưỡi binh bộ đội. Tên rất phổ thông, chính là quốc nội quận khinh kỵ binh, vũ khí là thuộc thiết cấp bậc, vũ khí lạnh cơ sở cấp bậc cùng quận binh như thế đều là đăng đường nhập thất. Bất quá trên người áo giáp chẳng qua là đơn sơ áo giáp, vũ khí chủ yếu là kỵ binh loan đao. Dù vậy, những thứ này khinh kỵ binh số lượng cũng không nhiều, ngay cả 3 vị cân nhắc cũng chưa tới, phân tán ở quận binh từng cái phương trận giữa tới lui tuần tra. Quận binh cùng khinh kỵ binh mặc dù cũng là một cấp binh, nhưng rất hiển nhiên là một cấp binh bên trong tinh nhuệ, vô luận là vũ khí trang bị hay là cá nhân chiến đấu đấu kỹ có thể đều không phải là huyện binh có thể so sánh. Vũ khí lạnh chiến đấu đấu kỹ có thể phương diện lao luyện cấp bậc huyện binh còn có thể với quận binh tương đối, thâm niên cấp bậc huyện binh có thể hơn một chút. Nhưng vũ khí trang bị có thể cũng không có biện pháp. Thật may ta trước việc trải qua thắng lợi đủ nhiều, để cho những huyện binh đó thu được số lớn chiến lợi phẩm, cuối cùng không cần mặc bố giáp ra chiến trường. Đường Hồng Chí nhìn dần dần đến gần đại đội quân binh, tâm lý cân nhắc phân tích nói. Rất nhanh, Đường Hồng Chí có được thủ hạ báo cáo, Thanh Bình huyện còn lại mấy lần thành bên ngoài tường đều bị quốc nội quận đại quân vây. Khó trách hắn trước mặt quốc nội quận binh lực chỉ có 3.000 ra mặt. Ngoài ra mấy lần thành bên ngoài tường quốc nội quận quận binh cộng lại đại khái cũng có hơn 3.000 người. Quốc nội quận diệt phản loạn đại quân chỉ là hiện ra ở Đường Hồng Chí trước mắt thì có hơn 6.000 đội ngũ. Hơn nữa đồng loạt tất cả đều là quận binh cấp bậc trò chơi binh lính, chút nào không thấy được huyện binh bóng người. Đường Hồng Chí nhìn trước phương liệt trận mà ra quốc nội quận diệt phản loạn đại quân, sử dụng thiên mệnh chi tử chuyển đổi đại pháp. Quân địch thống soái là tử danh võ tướng, thiên mệnh chi tử thiên phú năng lực mất đi hiệu lực. Chương 069, kinh ngạc. Diệp Thiên túng cơi ở một tốt đẹp quân mã bên trên, ở mấy tên nha binh vây quanh rồi nhìn xa xa không có cửa thành lầu Thanh Bình huyện. Trên đầu của hắn danh hiệu ở người chơi trong mắt rõ ràng là tử sắc. Diệp Thiên túng là quốc nội quận phiên trấn tiết độ sứ dòng chính trưởng tử, là quốc nội quận danh xứng với thực quân vụ nhị bả thủ. Nhâm nhân duy thân là cái thời đại này trạng thái bình thường, đặc biệt là đối với phiên trấn thế lực mà nói, đem binh quyền giao cho mình con ruột mới yên tâm a. Tử danh võ tướng cùng làm tên gọi võ quan có bản chất khác biệt, bởi vì tử danh võ tướng thống soái quyền hạn lớn vô cùng, dẫn mấy ngàn đại quân không cần bất kỳ làm tên gọi võ quan phụ trợ. Đương nhiên, cái này cũng ý nghĩa chi quân đội này không thể phân tán đánh ra, nếu không lời nói không có người chỉ huy trò chơi binh lính rất khó hoàn thành tác chiến nhiệm vụ. Vì vậy, trên lý thuyết Diệp Thiên Túng một người là có thể chỉ huy toàn bộ đại quân, nhưng hắn vẫn hiểu rõ cái làm tên gọi võ quan coi như thuộc hạ, phân biệt thống lĩnh phong tỏa ba mặt khác thành tường quân binh. Chủ công phương hướng dĩ nhiên là Diệp Thiên Túng tự mình mang binh này một mặt. Thanh Bình huyện cũng chỉ có này một mặt thích hợp đại binh tấn công. Ba mặt khác, hai mặt cũng vách đá thẳng đứng, một mặt địa thế hẹp hòi, chỉ có thể thông qua tiểu bộ đội. Nếu như là số ít bộ đội có thể từ ba mặt khác thành tường len lén thoát đi, nhưng muốn công thành, chỉ có thể từ nơi này một mặt thành tường tấn công. Vì vậy, Đường Hồng Chí chỉ cần trọng điểm lính gác Thanh Bình huyện chính diện thành tường liền có thể, ba mặt khác thành tường bố phòng mấy cái trạm phòng thủ binh là đủ rồi. Nhỏ mọn địa thế quyết định đối phương rất khó số lớn leo lên thành tường. Cái này thì bảo đảm Đường Hồng Chí có thể tập trung binh lực dùng cho lính gác một mặt thành tường. Ngược lại thì công thành nhất phương, vì bảo đảm bên trong thành Đường Hồng Chí sau khi chiến bại sẽ không chạy trốn, phải ở ngoài ra ba mặt thành bên ngoài tường trên đường nhỏ bố phòng đại binh. Lần này Diệp Thiên Túng dự định đem Đường Hồng Chí cái này người ngoại lai quân phản loạn hoàn toàn tắt, cho nên ở ngoài ra ba mặt thành tường mỗi một chỗ cũng bố trí 1.000 binh lực. Như vậy thứ nhất, dù là Đường Hồng Chí mang theo một bộ phận thủ hạ chạy trốn, cũng khó mà phá vòng đây. Về phần binh lực phân tán, đối với Diệp Thiên Túng mà nói không đáng kể chút nào. Hơn 3.000 quân đội còn đánh nữa thôi phá một cái huyện thành nhỏ sao. Huyện thành tường đất ở thổ phỉ cùng hoang dã dị tộc trong mắt có lẽ rất khó giải quyết, nhưng đối với nắm giữ công thành Vân Thê diệt phản loạn đại quân mà nói, không đáng kể chút nào. Thanh Bình huyện trên tường thành ngay cả sàng nỗ loại này cơ bản thủ thành khí giới cũng không có. Phạm Tiến, ngươi lập công chuộc tội cơ hội tới, mang theo ngươi 300 huyện binh coi như người dẫn đường, ta cũng không cần yêu cầu ngươi leo lên thành tường, đem bên ngoài chiến hào cho ta san bằng là đủ rồi. Lý Tú Anh đã sớm an bài số lớn dân phu tướng Thanh Bình huyện dưới thành tường chiến hào lần nữa ngoi ra. Cũng không phải rất sâu, nhưng nếu như không san bằng lời nói, công thành Vân Thê là đẩy không tới. Trong chiến hào cùng bên bờ là có một ít răng cưa trạng có gỗ, nhìn qua rất đáng sợ, thật ra thì chính là dùng để làm chướng ngại vật. Lấp chiến hào đối với công thành bộ đội mà nói là cơ bản thao tác, cũng là thủ thành bộ đội số lớn sát thương công thành bộ đội thời cơ tốt. Lấp chiến hào không khó, nắm đất túi bao cắt ném vào là đủ rồi. Nhưng phía trên thủ quân mũi tên mới là điểm chết người. Vì vậy, lấp chiến hào lúc, công thành bộ đội thường thường không biết sử dụng chủ chiến binh lính, mà là dùng một ít con chốt thí đi lên bổ túc. Diệp Thiên Túng tới vội vàng, không có thời gian từ huyện khác thành kéo huyện binh con chốt thí, cho nên chỉ có thể dùng Phạm Tiến chủ động đưa tới cửa huyện binh sử dụng. Ở Diệp Thiên Túng trong mắt, đây cũng là kia 300 huyện binh duy nhất giá trị. Không phải là Diệp Thiên Túng xem thường huyện binh, mà là huyện binh sức chiến đấu thật không có biện pháp với quận binh so sánh. Giống vậy cấp bậc huyện binh cùng quận binh một mình đấu, quận binh có thể trong nháy mắt giết chết huyện binh. Đừng xem song phương vũ khí lạnh chiến đấu đấu kỹ có thể chỉ kém một cái cấp bậc, nhưng này một cái cấp bậc chính là không thể chiến thắng cái hào rộng. Càng không cần phải nói vũ khí trang bị thượng sứ cách rồi. Đương nhiên, quận binh giá tiền cũng vượt xa huyện binh. Một cái huyện binh mới 200 đồng tệ, một cái quận binh lại cần 500 đồng tệ. Ý vị này huyện binh duy trì quân lương là 20 đồng tệ, quận binh là 50 đồng tệ. Điều này cũng làm cho không khó hiểu một ít nghèo rất mùng tơi phiên trấn không thể không sử dụng huyện binh làm là chủ lực nguyên nhân. mà quận thành trong ngoại trừ biết cưỡi ngựa chém bên ngoài không còn lại ưu điểm khinh kỵ binh, một cái cũng cần suốt 1.000 mai đồng tệ, căn bản không phải nghèo khổ phiên trấn dám đụng binh chủng. Đây chính là Đường Hồng Chí trước không thấy được kỵ binh nguyên nhân, đồ chơi này quá mắc. Diệp Thiên Túng dẫn hơn mấy ngàn diệt phản loạn đại quân, trong đó khinh kỵ binh chung vào một chỗ cũng liền hơn 100, phụ trách chủ công phương hướng khinh kỵ binh càng là ngay cả 3 vị cân nhắc cũng chưa tới. Chủ yếu là làm lính liên lạc cùng thám báo sử dụng. Đương nhiên, nơi này không có đem Diệp Thiên Túng bên người nha binh coi là đi vào. Nha binh là thỏa thỏa phiên trấn cao cấp binh, có chất biến hóa, từng cái nha binh đều là mới vào 2 cấp tồn tại. Hơn nữa, toàn bộ nha binh đều là một trời sinh kỵ binh, chỉ bất quá căn cứ địa khu vực bất đồng, có nha binh giỏi công kích, có nha binh giỏi tới ngựa bắn cung. Cái này cùng nha binh có chiến đấu áo nghĩa liên quan. Chỉ cần đến 2 cấp, đều sẽ có ít nhất một cái chiến đấu áo nghĩa. Chỉ bất quá, Diệp Thiên Túng chưa bao giờ nghĩ tới đem quý giá của mình nha binh phái ra chiến trường, mấy cái này nha binh là phụ thân hắn phái qua tới bảo vệ hắn an toàn cá nhân, dù là đại quân cũng diệt vong, cũng không bằng mạng nhỏ mình tinh quý. Diệp gia nhưng là đại đường đông bắc khu vực đỉnh cấp thế gia, vốn là nữ chân tộc cái Tân Giác La gia tộc, sau đó bị đại đường chinh phục sau mới sửa lại hán tự họ. Đông bắc khu vực thật to tiểu phiên chân có nhiều hơn một nửa là La gia con cháu. Như vậy có thể thấy, vận mệnh trong trò chơi đại đường với thế giới hiện thật trong lịch sử đại đường hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Nay mặc dù là vận mệnh thế giới trò chơi công khai lịch sử, nhưng không tới địa vị nhất định giống vậy không cách nào biết được. Tới thiếu Đường Hồng Chí cũng không rõ ràng đối diện Diệp gia lại là thế giới hiện thật mang cho Đông Á nền văn minh khuất nhục cái Tân Giác La. Dạ, tướng quân. Phạm Tiến đã sớm đoán đến giờ phút này, làm xong chuẩn bị tâm lý. Rất nhanh, 300 huyện binh buông vũ khí xuống, khiên bao lớn bao nhỏ hướng Thanh Bình huyện dưới thành tường chiến hào tiến lên. Đương nhiên, Diệp Thiên Túng sẽ không để cho 300 huyện binh cứ như vậy vô che không nói đi lấp chiến hào, nếu không lời nói mấy cái qua lại này 300 người liền bị giết sạch rồi. Ở 300 huyện binh phía trước là số lớn cầm nỏ quân binh, hô lạp lạp bước nhanh về phía trước, đỡ lấy trên tường thành mưa tên đến gần đến hữu hiệu trong tầm bắn, cùng trên tường thành cấp thấp cầm nỏ gia đình cùng cầm nỏ huyện binh mở ra đối xạ. Làm Diệp Thiên Túng thấy mấy phe cầm nỏ quận binh lại đang đối xạ bên trong ở hạ phong sau, không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Công thành nhất phương áp chế thủ thành phương hỏa lực tầm xa là cơ bản thao tác, nếu không lời nói bao nhiêu mạng người cũng không đủ lấp. Diệp Thiên Túng nhưng là phái lên rồi suốt 1.500 tên gọi cầm nỏ quận binh. Bình thường mà nói, một chi quân đội trung viễn trình binh chủng sẽ không siêu, vượt qua, quá nửa, trên đầu tường thủ thành nỗ binh đã đến gần 1.000 rồi, chẳng lẽ Đường Hồng Chí trong thời gian thật ngắn liền mộ tập đến hơn 2.000 binh lính? Hắn là làm sao làm được? Ở Diệp Thiên Túng trong trí nhớ, cho dù là quốc nội quận những thứ kia người ngoại lai nghiệp đoàn, cũng rất khó trong thời gian ngắn lấy ra 2.000 tên lính. Chương 70, Công Thành. Kinh ngạc thuộc về kinh ngạc. Diệp Thiên Túng sẽ không bởi vì Đường Hồng Chí thực lực cao hơn dự đoán mà buông tha lần này diệt phản loạn. Diệp Thiên Túng rất rõ, một khi lần này diệt phản loạn thất bại, vô luận là hắn chủ động rút lui đưa đến thất bại vẫn bị chính diện đánh tan thất bại, cũng sẽ để cho quốc nội quận bình dân thậm chí còn thân hào nông thôn ý thức được Đường Hồng Chí chân chính quật khởi. Dùng vận mệnh quy tắc trò chơi tới hiểu chính là Đường Hồng Chí sẽ đạt được phiên chân chính thống pháp lý. Trở thành phiên chấn điều kiện căn bản chính là chiếm lĩnh ít nhất một tòa cấp huyện đơn vị hành chính. Cũng ngăn trở lúc ban đầu nguyên thế lực tấn công. Vận mệnh thế giới trò chơi bên trong chính thống pháp lý không chỉ có riêng là ý dân đồng ý loại này hư vô phiêu miểu đồ vật. Một khi lấy được chính thống pháp lý, Đường Hồng Chí liền có thể giống như một chân chính phiên chấn xây dựng thuộc về mình phụ tá nha môn. Cũng chính là đạt được bổ nhiệm văn thần võ quan quyền lợi. Nếu như có thể chiếm cứ đất đai một quận, là có thể đạt được bổ nhiệm võ tướng cùng cao cấp văn thần quyền lợi, xây dựng chính mình tiết độ sứ nha môn. Vì vậy, ở vận mệnh trong trò chơi muốn trở thành một cái hợp cách phiên chấn, ít nhất phải chiếm lĩnh một cái quận thành, nếu không ngay cả ra dáng nha môn cũng không có. Thanh Bình huyện trên thị trấn xuống đối xạ như dầu sôi lửa bỏng tiến hành, song phương đều là không muốn sống trò chơi binh lính, không sợ hãi chút nào thẳng người bản, nhét vào nhanh hơn, nhắm dễ dàng hơn, gần sát đến tốt nhất hữu hiệu trong tầm bắn bắn tên. Ở khoảng cách này xuống, cho dù là mặc châm giáp cũng sẽ bị xuyên thấu. Đường Hồng Chí nhất phương có rất nhiều trải qua chiến tranh lễ rửa tội lao luyện cầm nỏ huyện binh. Hơn nữa thông qua buôn bán chiến lợi phẩm cũng cho mình đổi lại không kém gì cầm nỏ quận binh chân đạp nỏ, sử dụng tất cả đều là mua truy đầu nỗ tiễn. Hơn nữa cư cao lâm hạ nỏ mất lực xuyên thấu mạnh hơn, đem song phương áo giáp trên lệch thoáng cái san bằng rồi. Nếu như là địa hình bằng phẳng song phương đối xạ, không có châm giáp lao luyện cầm nỏ huyện binh tất nhiên sẽ thua thiệt, nhưng ở trên tường thành cư cao lâm hạ bắn một đám ngưỡng xạ cầm nỏ quận binh, là hoàn toàn không có áp lực. Ngưỡng xạ cầm nỏ quận binh vì bảo đảm tỷ số trúng mục tiêu cùng lực sát thương, so với địa hình bằng phẳng dán còn phải gần, tự nhiên làm theo, châm giáp lực phòng hộ cũng trở nên không cần quan trọng gì cả. Song phương cũng buông tha ném bắn, như vậy bắn không chính xác, tất cả đều dùng ngắm thẳng, đây cũng là nỏ có thể phát huy uy lực lớn nhất bắn phương thức. Bất quá theo đối xạ thời gian đưa đẩy, Đường Hồng Chí bộ đội sở thuộc chiếm cứ ưu thế càng ngày càng lớn. Bởi vì Đường Hồng Chí cầm nỗ binh đều là dựa vào trên tường thành lỗ châu mai bắn tên, chỉ có ở bắn thời điểm mới có thể lộ ra thân thể nhắm, lên dây cung thời điểm cũng sẽ rút vào đống sau tường mặt. Xem xét lại dưới thành cầm nỏ quân binh, vô luận là có hay không lên dây cung cũng bại lộ ở địch nhân hỏa lực bên dưới, như vậy thứ nhất, song phương con số thương vong dĩ nhiên là càng kéo càng lớn. Chỉ bất quá, Đường Hồng Chí bộ đội sở thuộc nỗ binh trong có không ít cấp thấp cầm nỏ gia đình. Bọn họ nòng cốt chiến đấu đấu kỹ có thể là không bằng lao luyện cầm nỏ huyện binh, chẳng qua là có chút chút thành tựu cấp bậc, chính xác tự nhiên cũng so ra kém bên ngoài thành cầm nỏ quận binh, đăng đường nhập thất. Cho nên bên ngoài thành cầm nỏ quận binh còn không có thương vong đến không tiếp tục kiên trì được mức độ, về số người ưu thế ở một mức độ nào đó có thể để bù đắp ngưỡng xạ hoàn cảnh xấu, giữ vững thời gian lâu hơn. Rốt cuộc, ở song phương nỗ binh đối xạ rồi hơn nửa giờ sau, bị chết chỉ còn lại mấy chục huyện binh rốt cuộc hoàn thành san bằng chiến hào nhiệm vụ. Bởi vì nhóm lớn cầm nỏ quận binh che chở, trên tường thành Đường Hồng Chí bộ đội sở thuộc nỗ binh chỉ có thể phân ra phần nhỏ tinh lực đi bắn qua lại lấp chiến hào huyện binh, đây chính là Diệp Thiên Tung có thể dung nhẫn mấy phe cầm nỏ quận binh số lớn nguyên nhân tử vong. Chiến hào bị san bằng sau, thương vong vượt xa thủ quân cầm nỏ quận binh cũng không có lui về. Đây chính là nỗ binh ưu thế, đối với lực cánh tay tiêu hao không lớn, để cho bọn họ có thể thời gian dài ở tại tuyến đầu chiến đấu. Nếu như là cung tiễn thủ, bây giờ đã sớm lực cánh tay hao hết trở thành phế nhân. Ở cầm nỏ quận binh bất kể thương vong dưới sự che chở, nhóm lớn đao bài quận binh vây quanh công trình quận binh đẩy chính nhi Bắc Kinh công thành Vân Thê vào tới. Quốc nội quận diệt phản loạn đại quân công thành Vân Thê cũng không phải là trước cầu đầu nhân chế tạo đơn sơ thang gỗ, đều là từ mang cái đế cùng bánh xe. Có thể đẩy hướng trên tường thành dựa vào, hơn nữa bởi vì nắm chắc ngồi duyên cớ, trên căn bản không thể nào bị trên tường thành thủ quân đẩy ngã. Loại này công thành Vân Thê đều là tấn công quận thành cùng cửa khẩu yếu tắc tiêu phối, tấn công một tòa thành tường không cao huyện thành có điểm sát gà dùng châu đào ý vị. Không ra ngoài dự liệu, công thành Vân Thê ở đầu tường không cách nào phát huy mưa tên dưới tình huống, rất nhanh dựa vào thành tường. Đối với cửa thành lầu bị chặn lại cái đó đống đá vụn, Diệp Thiên Túng căn bản coi thường, hoặc có lẽ là không muốn đem chiến trường giới hạn tại làm sao hẹp hòi khu vực. Cửa thành lầu sụp đổ lỗ mặc dù chỉ bằng vào bộ binh chính mình là có thể leo lên đi. Nhưng không cách nào mở ra binh lực, chỉ có thể thêm dầu chiến thuật một loại một bổ bộ binh lính cử đi đi. Đến lúc đó không chỉ muốn thừa nhận hai biên thành trên tường thủ quân nỗ binh bắn chết, thủ quân mặt khác còn có thể tập trung trường thương phương trận ngăn giết trèo lên phía trên công thành binh lính. Lúc trước cầu đầu nhân thi thể nhưng là bày khắp đống đá vụn. Diệp Thiên Túng mặc dù có binh lực ưu thế, nhưng tại ý thức đến Đường Hồng Chí binh lực càng hùng hậu sau khi, Diệp Thiên Túng biết rõ mình binh lực ưu thế cũng không coi là bao nhiêu vượt trội. Cho nên hắn lựa chọn ổn thỏa hơn toàn tuyến tấn công. Mười mấy chiếc công thành Vân Thê dựa vào thành tường sau, lập tức nhiều hơn mười mấy cái leo thành con đường. Đồng thời, còn có một miệng lưới công kích đao bài quận binh bắt đầu leo lên cửa thành lầu đống đá vụn. Diệp Thiên Túng biết được bên trong thành thủ quân càng nhiều sau, duy nhất đem toàn bộ đao bài quận binh cũng phái đi lên, chỉ để lại tiểu mấy bách phu trưởng súng quận binh coi như đội dự bị. Đao bài binh ở công thành thời điểm thường thường so với trường thương binh dễ dùng hơn, bất quá đối với thủ quân mà nói, vô luận là trường thương binh cùng đao bài binh đều tốt, chính là dùng địa phương không giống nhau. Nói thí dụ như cửa thành lầu nơi đống đá vụn. Ở bên ngoài một bên kia là tương đối dốc một mặt, nhưng tại nội bộ này một bên lại bị phô thành một cái thong thả sườn núi nghiêng. Leo lên đao bài quận binh còn chưa tới cực điểm, liền thấy phía trên đột nhiên lộ ra một trung đội trường súng, hướng của bọn hắn manh đâm. Không ra ngoài dự liệu, cái này đống đá vụn trở thành khó khăn nhất công phá điểm. Đường Hồng Chí đem 25 tên gọi thâm niên cấp bậc cầm thương huyện binh tất cả đều bố trí ở chỗ này, cư cao lâm hạ đem leo đao bài quận binh cái này tiếp theo cái kia đâm chết. Thâm niên cấp cầm thương huyện binh thương thuật đã đạt đến thiên truy bách luyện cấp bậc, thả vào trong thế giới hiện thật người người cũng có thể so với cái gọi là thương thuật đại sư nhân vật. Đùa bỡn cái thương hoa càng là cơ sở thao tác. Cho nên, cho dù những thứ kia leo đao bài quận binh đem tấm thuẫn đội ở trên đầu, cũng rất khó phòng được vô khổng bất nhập thương mâu. Nếu như trước Diệp Thiên Túng lựa chọn lấy cái điểm này là đột phá khẩu, tuyệt đối sẽ tổn thất nặng nề. Nhóm lớn xông tới công thành quận binh để cho trên tường thành Đường Hồng Chí bộ đội sở thuộc nỗ binh không thể không phân tán số lớn tinh lực đi bắn sáp lá cả quận binh, kết quả khiến cho dưới thành cầm nỏ quận binh từ đối xạ hoàn cảnh xấu chuyển thành ưu thế. Đây cũng là không làm pháp sự tình, nếu để cho địch nhân đại cổ sáp lá cả binh lính leo thành, thủ thành nỗ binh giống vậy sẽ bị đuổi xuống thành tường. Chương 71, tất cả nhân viên thâm niên. đống đá vụn lỗ hổng mặc dù không có bị đột phá phong hiểm, nhưng dựa vào tới vài chục tòa công thành vân thê lại để cho Đường Hồng Chí cảm thấy hết sức khó giải quyết. Tiên phong doanh thượng tuyến cờ lê ơ tất cả đều bị Đường Hồng Chí nửa cưỡng bách nửa dụ dỗ phái đến trên tường thành, số lớn cấp thấp gia đình cũng thủ hộ ở nơi nào. Đường Hồng Chí là tự mình dẫn một đám thâm niên cấp bậc đao bài huyện binh coi như đội dự bị cùng đội cứu hỏa. Mỗi khi trên tường thành bị công thành bộ đội đánh ra đột phá khẩu lúc, Đường Hồng Chí liền sẽ mang hơn 170 tên gọi thâm niên cấp đao bài huyện binh tiến lên. Những thứ này thâm niên cấp đao bài huyện binh một mình đấu sức chiến đấu đã vượt qua rồi loại bình thường đao bài quận binh, hơn nữa cục bộ số người ưu thế, tự nhiên rất dễ dàng đem leo thành quận binh toàn bộ chu diệt. Chẳng qua là quận binh đều là không sợ chết trò chơi binh lính, song phương huyết chiến không chút nào ngừng nghỉ hy vọng. Vô luận giết chết bao nhiêu quận binh, công thành bộ đội cũng liên tục không ngừng dựa vào vân thê xông lên. Thậm chí ngay cả đống đá vụn nơi đó một phương diện chu diệt, cũng không có áp chế quận binh không ngừng leo lên. Đưa đến Đường Hồng Chí không dám chút nào điều đi nơi đó binh lực. Còn lại chính là song phương vây quanh thành tường qua lại chém giết. Tại loại này thủ thành loạn chiến bên trong, đan binh tác chiến năng lực không được cấp thấp gia đình nhanh chóng tiêu hao. Lúc ban đầu là những thứ kia cấp thấp cầm nỏ gia đình toàn bộ bị tiêu hao hầu như không còn, sau đó ở huyết chiến sau một tiếng rưỡi, người số không nhiều cấp thấp cầm thương gia đình cũng tất cả nhân viên tử trận. Đánh tới cuối cùng, công thành bộ đội hoàn toàn là lấy thêm dầu chiến thuật ở tấn công. Trước mặt quận binh bị giết chết sau, phía sau sinh lực quân xông lên. Tuy nói thủ thành bộ đội thương vong thấp hơn nhiều công thành bộ đội, nhưng không ngăn được công thành bộ đội nhiều người lại kẻm hoàn mỹ a. Đường Hồng Chí bộ đội sở thuộc chiếm cứ thủ quân ưu thế, thỉnh thoảng đem hàng trước kiệt lực trò chơi binh lính đổi lại, dùng sinh lực quân lần nữa chống đi tới, tạo thành thay phiên tác chiến chế độ. Tại loại này kích thước thảm thiết hôn chiến xuống, kia mười mấy tờ lệ ở tiên phong doanh rất nhanh thì chết ngay cả không còn sót lại một chút cả rồi. Thấy như vậy một màn, Thẩm Ngộng Giao không khỏi vui mừng chính mình nữ nô thân phận cứu mình một cái mạng. Đường Hồng Chí lanh huyết vô tình cũng một lần nữa đổi mới Thẩm Ngộng Giao tăng quan, thu hồi chính mình những thứ kia tiểu tâm tư. Thẩm Ngộng Giao biết, Đường Hồng Chí căn bản không có đem mình để ở trong lòng, hắn chẳng qua là tham luyến thân thể mình mà thôi. Nếu như mình biểu hiện nhu thuận nghe lời, Đường Hồng Chí không sẽ để ý nuôi thêm một cái người, cao hứng thậm chí sẽ còn cung cấp một ít tiểu ban rút. Nếu là xúc phạm Đường Hồng Chí lợi ích, Thẩm Mộng Giao không hoài nghi chút nào Đường Hồng Chí một đao đem mình cắt thành hai khúc. Kịch chiến hơn 2 giờ sau, Diệp Thiên Túng sắc mặt đã âm trầm như nước. Sau đó, hắn đem cuối cùng kia tiểu vài trăm người cầm thương quận binh cũng phái đi lên. Đừng xem thành tường phòng tuyến phi thường ổn định, vậy cũng là xây dựng ở hơn ngàn cấp thấp gia đình tử trận trên căn bản. Diệp Thiên Túng tự nhiên có thể nhìn ra trên tường thành binh lực đã kém xa lúc ban đầu như vậy rắn chắc. Sự thật cũng đúng như Diệp Thiên Túng dự liệu như vậy, trải qua hơn 2 giờ đổ máu, Đường Hồng Chí dưới quyền cấp thấp gia đình đã toàn bộ đều chết sạch, lao luyện cấp bậc cầm nỏ huyện binh cũng thương vong hơn nữa. Nỏ mất đã bổ sung 5 lần. Chiến quả chính là bên ngoài thành cầm nỏ quận binh tử trận vượt qua 9 thành. Vì vậy, bây giờ trên tường thành sáp lá cả mặc dù vẫn là rất thảm thiết, nhưng trước đầy trời nỏ mất cảnh tượng đã không phụ tồn tại, bên ngoài thành cầm nỏ quận binh quá mức cho tới kiểm thập quân bạn thi thể còn để lại nỗ tiễn bắn mức độ. Ở ban nhỏ trăm cầm thương quận binh đầu nhập chiến đấu sau, công phòng chiến lần nữa tiến vào một cái tiểu cao chiều, sau đó liền hoàn toàn thở bình thường lại. Cuối cùng, Diệp Thiên Túng dưới quyền hơn 3.000 quận binh tất cả nhân viên tử trận, cũng không thể công phá này mặt cũ nát huyện thành tường đất. Thanh Bình huyện dưới thành tường giấy lên từng đống ngọn lửa, trước thiêu công thành vân thê, đầu tường thỉnh thoảng có số lớn bị lấy hết thi thể ném xuống đầu nhập trong ngọn lửa thiêu hủy. Có Đường Hồng Chí bộ đội sở thuộc binh lính, cũng có quận binh. Đối với tinh thần hàng định trò chơi binh lính, Đường Hồng Chí không cần đối với bọn họ thi thể ưu đãi, không bằng thu về thi thể trên người dùng trang bị lại một cây đuốc tiêu hủy. Trên thực tế, đại đa số nở tờ cờ phiên chấn cũng là như vậy xử lý trò chơi binh lính. Đối với có suy nghĩ nở tờ cờ mà nói, trò chơi binh lính chính là từng đống chiến đấu đấu số theo. Càng không cần phải nói thân là tờ lễ ơ Đường Hồng Chí rồi. Chúc mừng tờ lễ ơ lấy được một trận huy hoàng thủ thành chiến thắng lợi nhuận, dưới quyền chương 108, tên gọi lao luyện cầm nỏ huyện binh tấn thăng làm thâm niên cầm nỏ huyện binh. 356 tên gọi lão luyện đao bài huyện binh tấn thăng làm thâm niên đao bài huyện binh. 85 tên gọi lão luyện trường thương huyện binh tấn thăng làm thâm niên trường thương huyện binh. Đường Hồng Chí nhận được trò chơi nhắc nhở sau, kéo ra cá nhân bảng. Tên họ: Đường Hồng Chí. Chủng tộc: Nhân tộc. Nghề cung địa vị: Phản loạn lĩnh chủ, xã hội đồng ý. Vị trí: Quốc nội quận, thanh danh vang dội. Lãnh địa riêng: Thanh Bình huyện, chiếm lĩnh bên trong. Lực lượng: 25. Bén nhạy: 21. Thể chất: nam. Tinh thần: 11. Cảm giác: 2. Thiên phú: thiên mệnh chi tử. Chiến đấu đấu kỹ có thể, tay không cách đấu, đăng đường nhập thất, đẳng cấp 3, đan binh hỏa dược vũ khí năm giữ, thông hiểu đạo lý, đẳng cấp 5, kim thân quy lân quyết, thiên truy bách luyện đại thành. Lĩnh ngộ áo nghĩa, kim thân quy lân. Sinh hoạt kỹ năng, không thể thăng cấp phản bội loạn phỉ thủ uy hiếp, một huyện chi chủ. Trò chơi trang bị, vô. Trò chơi đạo cụ, vô. Phẩm giai, thiết nhân, đây là hai cấp sinh mạng thể. Trạng thái, khỏe mạnh. Trò chơi tùy tùng, giã cẩu thôn chính Lý Tú Anh, làm tên gọi. Trò chơi binh lính, 516 tên gọi thâm niên đao bài huyện binh, chương 110, tên cứ gọi thâm niên trường thương huyện binh, chương 108, tên cứ gọi thâm niên cầm nỏ huyện binh. Chú thích, ngươi mặc dù tiêu diệt đợt thứ nhất quốc nội quận diệt phản loạn đại quân, nhưng quốc nội quận diệt phản loạn đại quân vẫn có binh lực, mời phòng bị đối phương đợt thứ hai công thành. Đường Hồng Chí nhìn mình dưới quyền tất cả nhân viên lên cấp làm thâm niên cấp bậc huyện binh, không khỏi cười khổ hai tiếng. Một trận huyết chiến đi xuống, hơn 2.000 binh lực chỉ còn lại không tới 800, khó trách những thứ kia tờ lỡ nghiệp đoàn khó mà trở thành một danh xứng với thực phiên chấn. Nay chỉ là quốc nội quận một nhà phiên chấn đối với ta tấn công, không dám tưởng tượng những thứ kia bị vây công tờ lỡ quân đoàn sẽ tao ngộ kinh khủng dường nào chiến tranh. Tổn thất rất lớn, nhưng Đường Hồng Chí cũng không có mất thắng lợi lòng tin. Dù sao hiện tại hắn nắm giữ đều là thâm niên cấp huyện binh, tổng hợp tác chiến năng lực không so với trước kém bao nhiêu. Xem xét lại đối diện công thành bộ đội, lúc này còn có bao nhiêu lực lượng công thành. Ngược lại ở Đường Hồng Chí tầm mắt xuống, đối diện chỉ còn lại mấy chục kỵ binh đơn vị. Có hai cấp quốc nội quận phiên trấn nha binh, có một cái đỡ lấy tử danh, gọi là Diệp Thiên Tung thống soái võ tướng, nhiều nhất chính là bạch tên gọi khinh kỵ binh. Chút người này mặc dù người người mang ngựa, nhưng muốn công thành có thể hay không xông phá thâm niên cấp cầm nỏ huyện binh bắn xong đều là ẩn số. Đương nhiên, Đường Hồng Chí biết ngoài ra ba mặt thành bên ngoài tường đều có vây khốn quốc nội quận quận binh, điều đi tới siêu tầm tái phát lên một lớp công thành cũng không phải là không thể. Đến lúc đó, Đường Hồng Chí cho dù thủ thắng cũng sẽ thương cân động cốt. Bất quá phú quý hiểm trung cầu, cho dù tổn thất to lớn như vậy, Đường Hồng Chí vẫn không có hối hận ban đầu quyết định. Chỉ cần chĩa vào một tua này tấn công, hắn sẽ có chính thống pháp lý, có thể chính thức trở thành một tên gọi phiên chấn, bổ nhiệm chính mình phụ tá quan trước. Chương 72, đạt được chính thống pháp lý. Báo cáo chủ thượng, những phương hướng khác quân địch chính đang hướng về nơi này hội tụ. Thu tới tay hạ lưu vai diễn binh lính báo cáo Đường Hồng Chí sắc mặt lập tức đen xuống. Nếu như một lần nữa trước kích thước công thành chiến đấu, cho dù hắn có thể đánh thắng, dưới quyền thực lực cũng sẽ hao tổn hơn nữa, đến lúc đó đừng nói tiếp tục đối với bên ngoài khuyết trường, tự vệ cũng sẽ trở nên khó khăn. Phải biết, quốc nội quận phiên trấn không chỉ có riêng chỉ có này một lớp diệt phản loạn đại quân, tới thiếu Đường Hồng Chí không nhìn thấy quốc nội quận còn lại hai tòa huyện thành bộ đội gia nhập công thành chính giữa. Hơn nữa cũng không có thấy phiên trấn tiết độ sứ tướng quân trực thuộc quân đội. Nói cách khác, quốc nội quận phiên trấn còn không có sử xuất toàn lực, nếu quả thật với Đường Hồng Chí chết dập đầu lời nói, diệt hắn vẫn có khả năng. Dù là Đường Hồng Chí là thiên mệnh chi tử. Đúng như dự đoán, ở Đường Hồng Chí trong tầm mắt, càng ngày càng nhiều quận binh hướng Diệp Thiên Túng chỗ phương vị hội tụ, chẳng mấy chốc, lại lần nữa vượt qua 3.000 số. Hơn nữa tất cả đều là quận binh cấp bậc trò chơi binh lính. Chẳng lẽ nói, ta thật muốn chọn giặc cỏ con đường. Ở Đường Hồng Chí suy nghĩ đường lui thời điểm, bên ngoài thành Diệp Thiên Túng sắc mặt so với Đường Hồng Chí còn khó hơn kham. Hắn nhìn vừa mới đến tín sứ lần nữa xác nhận nói, phải bây giờ rút quân trở về sao? Quốc nội quận phái tới tín sứ cũng không phải là không nao tử du vai diễn binh lính, mà là một cái bình thường nở tờ cờ. Hồi bẩm tướng quân, quân tình khẩn cấp, Tân La quân đội sắp đến quận thành bên dưới. Đáng chết Tân La người, cũng biết lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Diệp Thiên Túng nghiêm giọng mắng mấy câu sau, hạ rút quân chỉ thị. Một bên Phạm Tiến nghe được rút quân chỉ thị sau, liền vội vàng tiến lên tuần hỏi tướng quân, ta huyện thành. Diệp Thiên Túng hung hãn trợn mắt nhìn Phạm Tiến liếc mắt, ta còn không tìm ngươi coi là ném thành đất mất tội đây. Ngươi vừa tới, đem Phạm gia tất cả mọi người đều bắt lại cho ta giải về quận thành, không thu đủ bộ tài sản, Phạm Tiến thân là Thanh Bình huyện quan phụ mẫu, lại bị mất chính mình quyền sở hữu, ngươi sẽ chờ phán hình đi. Vô cùng phẫn nộ Diệp Thiên Túng trực tiếp đem Phạm Tiến coi thành nơi chút giận. Đặt ở đại đường đại nhất thống thời kỳ, địa phương chủ chính quan chức ném thành đất mất đúng là tội không thể tha, nhưng bây giờ phiên trấn hôn chiến lâu như vậy rồi, điều này hình pháp sớm thì trở nên dạng, có hay không trị tội hoàn toàn là phiên trấn một câu nói sự tình. Thông thường mà nói, bởi vì nhân tài khan hiếm, lại địa phương chủ chính quan chức đều là phiên trấn dòng chính phụ thuộc, không đúng vậy không kiếm nổi địa phương người đứng đầu vị trí, cho nên cho dù ném thành đất mất cũng sẽ không bị quyết định quá nặng tội. Nhưng mà, mọi việc đều có ngoại lệ, nói ví dụ như bây giờ Phạm Tiến. Phạm Tiến chẳng qua là đi theo Diệp Thiên Túng cha của hắn đã từng ban chúc, bởi vì lúc trước chúng qua tú tài hơn nữa đi theo quốc nội quận phiên trấn dựng nhà, đuổi kịp thời điểm tốt, cho nên trở thành một huyện chi chủ. nhưng Diệp Thiên Túng cùng Phạm Tiến lại không có giao tình gì. Hơn nữa Diệp Thiên Túng thân phận là thế tử tướng quân, quốc nội quận tiết độ sứ về tình về lý cũng sẽ không bác bỏ Diệp Thiên Túng quyết định. Cái tội danh này bị Diệp Thiên Túng chu đáo sau, Phạm gia trên căn bản tiểu không khả năng xoay người. Phạm Tiến bây giờ hận không được rút ra nát miệng mình tử, chính mình vừa mới trong đầu cũng chứa đầy cất sao. Làm sao lại như vậy thiếu, chạm Diệp Thiên Túng thế tử rủi ro. Chỉ tiếc, coi đời này không có thuốc hối hận, vô luận Phạm Tiến khóc có thê thảm dường nào, Diệp Thiên Túng cũng không có cầm nhìn thẳng phiết hắn xuống. Rất nhanh, người nhà họ Phạm toàn bộ đều biến thành tù nhân, Phạm gia tài sản chuyện đương nhiên cũng thay đổi thành Diệp Thiên Túng tư nhân quân phí. Tới Vu Trung Phạm gia cấp thấp gia đình cùng trước 300 huyện binh, sớm đã chết ở vòng thứ nhất công thành trong chiến đấu. Đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu Đường Hồng Chí đột nhiên nghe được bên ngoài thành thổi lên rút quân kèn hiệu. Tụ tập hơn 3.000 quân đội hạo hạo đáng đáng đi về phía xa xa, hơn nữa bày trận nghiêm cẩn, không chút nào cho Đường Hồng Chí xuất binh đánh lén cơ hội. Đương nhiên, Đường Hồng Chí cũng không dám xuất binh. Đối phương nhưng là có hơn 3.000 quận binh, 4 lần với mình binh lực ưu thế. Hơn nữa quận binh cho dù là loại bình thường khác cũng chỉ so với thâm niên cấp bậc huyện binh thấp một chút, tại giã ngoại bảy trận tác chiến không có bao nhiêu ưu thế có thể nói. Trò chơi binh lính đều là không sợ chết tồn tại, chiến tranh liều mạng chính là ngạnh thực lực, dù sao không sợ chết trò chơi binh lính chỉ cần chủ soái không bị chém đầu, thì sẽ không tan vỡ. Lúc này đi rồi hả? Ừ, đi được, đi hay. Đường Hồng Chí rất nhanh từ kinh ngạc chuyển thành kinh hỉ, diệt phản loạn đại quân như vậy vừa đi, chính mình chính thống pháp lý coi như là thật. Đến lúc đó hắn liền có thể chân chính ý nghĩa nắm giữ Thanh Bình huyện cập kỳ trì hạ toàn bộ thôn trấn quyền quản lý. Nếu như Thanh Bình huyện lỵ xuống thôn trấn không nghe theo Đường Hồng Chí hiệu lệnh, chính là danh xứng với thực phản loạn bạo dân, căn bản không chiếm được phổ thông nở tờ cờ bình dân ủng hộ. Làm Diệp Thiên Túng xuất lĩnh quốc nội quận diệt phản loạn đại quân hoàn toàn mất đi tung ảnh hậu, Đường Hồng Chí không ra ngoài dự liệu nhận được trò chơi nhắc nhở bảng. Chúc mừng tờ lễ ơ đánh bại quốc nội quận diệt phản loạn đại quân, ngươi sự tích thu được đối với Thanh Bình huyện chiếm lĩnh chính thống pháp lý. Ngươi bây giờ đã vinh quang trở thành một tên gọi cấp huyện phiên trấn rồi. Bởi vì ngươi cùng thân hảo nông thôn cấp bậc thuộc về đối lập trạng thái, cho nên ngươi thành công đưa tới quốc nội quận thân hảo nông thôn cấp bậc khủng hoảng, những địa khu khác cách khá xa, thân hảo nông thôn cấp bậc còn không có đem ngươi trở thành chuyện, quốc nội quận thân hảo nông thôn cấp bậc gặp nhau nghĩ đủ phương cách tiêu diệt ngươi. Thanh Bình huyện lỵ xuống thôn trấn còn sót lại thân hảo nông thôn cấp bậc từ đối với ngươi sợ hãi, đã mang theo của nổi hướng những địa khu khác di chuyển. Ngươi có thể tùy ý xử trí thân hào nông thôn cấp bậc còn để lại bất động sản cùng điền sản ruộng đất. Ngươi bây giờ là một huyện phiên trấn chi chủ, thu thuế thể chế không giới hạn nữa với thu thuế đầu người. Ngươi yêu cầu bổ nhiệm đặc biệt tài chính quan hoặc thuế vụ quan phụ trách thu các hạng thuế phú tình thế ngươi có thể tùy ý sửa đổi. Thậm chí có thể dùng tòng quân phục lao dịch thanh toán vật khác chi phí các loại phương thức tới triệt tiêu thuế phú. Ngươi cũng có thể thông qua hủy bỏ thuế phú tới gia tăng dân chúng hạnh phúc chỉ số, hấp dẫn số lớn ngoại lai lưu dân định cư. Cho ngươi chỉ hạ lãnh thổ trở nên càng sung xuê. Làm dân chúng hạnh phúc chỉ số đạt tới cấp bậc nhất định sau, ngươi gặp nhau lấy được cho bọn họ trung thành ủng hộ, ở thời kỳ chiến tranh không có đền bù chiêu mộ số lớn phổ thông bình dân nở tờ cờ nhập ngũ xây dựng cùng huấn luyện thành quân đội, dùng cho chiến tranh. Đồng thời, cũng sẽ hấp dẫn đến một ít là dân chờ lệnh nhân tài không xa ngàn dặm chủ động đầu nhập vào. Đang đối với ngoại chiến cạnh tranh lúc, sẽ bởi vì dân chúng ủng hộ độ lấy được làm bình dân nhất định ủng hộ, để cho khuyết trương trở nên càng thuận lợi. Tóm lại, miễn trừ thuế phú ẩn tính chỗ tốt rất nhiều, hơn nữa toàn bộ do nở tờ cờ huấn luyện mà thành quân đội, tác chiến tinh thần cũng sẽ cao vô cùng ngang. Nếu như lựa chọn miễn trừ thuế phú, đem có hy vọng kích hoạt canh chiến đấu phủ binh chế độ, lấy điền mẫu thổ địa dưỡng binh, đạt được số lớn không cần thanh toán quân lương cùng bất kỳ lệ phí nào thổ địa phủ binh, bình dân nở tờ cờ huấn luyện mà thành. Trên lý thuyết, canh chiến đấu phủ binh chế độ mỗi một nhà cũng sẽ ít nhất ra một đình, có thể ở một mức độ nào đó thực hiện toàn dân giai binh cổ võ. Vận mệnh trò chơi là một cái hoàn toàn tự do thế giới, ngươi có thể dựa theo chính mình suy nghĩ tùy ý chế định thuộc về chính ngươi phương thức thống trị. Chương 73, canh chiến đấu phủ binh chế độ. Ngươi bây giờ có được xây dựng chính mình phụ tá đoàn đội quyền hạn, phụ tá đoàn đội ít nhất phải có một vị chủ chính quan chức, huyện lệnh, một vị trông coi tài chính quan chức, huyện thừa, một vị trông coi hình pháp quan chức, huyện úy. Ngươi có thể mang này tam đại phụ tá nha môn sách phân, cũng có thể tiến hành thống nhất, nhưng một cái nhân tinh lực là có giới hạn. Nếu như không phải là nổi danh văn thần, rất khó đồng thời xử lý hai đại nha môn sự vụ, hành chính hiệu suất không thể tránh khỏi sau đó hàng. Tiến hành sách phân là sẽ gia tăng hành chính chi tiêu, nhưng sẽ gia tăng hành chính hiệu suất, đồng thời, ngươi cũng có thể quá mức thiết lập nhiều mặt giam quản ngành, tam đại nha môn chẳng qua là phụ tá cơ sở, ngươi có thể tự do thiết lập chính mình huy hạ quan máy bay hiểm trợ cấu. Ha, này phiên trấn quản lý thật đúng là tùy ý tự do à, cái đó canh chiến đấu phủ binh chế độ đoán chừng là ta thiêu phiên rồi thân hào nông thôn cấp bậc mới hiện ra. Về phần phụ tá, Đường Hồng Chí vớt cằm mảnh nhỏ nghĩ một lát, kéo ra chính mình phụ tá mặt tiếp xúc. Phụ tá không cần phải bổ nhiệm hắn thiên mệnh chi tử tùy tùng, cũng có thể bổ nhiệm còn lại nở tờ cờ, dĩ nhiên, tờ lỡ là tuyệt đối không thể bổ nhiệm. Trừ phi cái đó tờ lỡ đồng ý vĩnh viễn ở lại vận mệnh thế giới trò chơi bên trong, trở thành một thổ dân nở tờ cờ. Suy bụng ta ra bụng người, Đường Hồng Chí không cảm thấy cái nào tờ lỡ sẽ làm ra loại này lựa chọn. Dù sao thế giới hiện thật quá nhiều đồ ở vận mệnh thế giới trò chơi bên trong không hưởng thụ được, chỉ là kia hiện đại hóa sinh hoạt, thì không phải là vận mệnh trò chơi có thể so đo. Đường Hồng Chí sở dĩ không dùng tại vận mệnh trong trò chơi ăn cơm ngủ, cũng là bởi vì hắn tờ lỡ thân phận. Vấn đề ăn cơm ban ngày ở trong thế giới hiện thực liền giải quyết, giấc ngủ là bởi vì tờ lỡ tính đặc thù lấy được thần bí bổ sung, nắm giữ không cần giấc ngủ đặc tính. Đương nhiên, vận mệnh thế giới trò chơi bên trong nở tờ cờ thổ dân cũng ít nhiều gì hưởng thụ được loại này đặc tính, ở vận mệnh trong trò chơi ban đêm nở tờ cờ giống vậy sẽ ra sinh kế, chỉ là bởi vì hoàn cảnh biến thành đen không cách nào làm ruộng canh đất mà thôi, trò chơi nở tờ cờ thời gian ngủ phi thường ngắn ngủi. Ta có thể hay không cầm đao buộc tờ lỡ trở thành nở tờ cờ thổ dân, lại dốc sức cho ta đây. Đường Hồng Chí mới vừa hiện ra loại ý nghĩ này, trước mắt liền bắn ra tới một cảnh cáo nhắc nhở mặt tiếp xúc. Nếu như tờ lỡ vi phạm quy tắc trò chơi bên trong tự do nguyên tắc, quy tắc trò chơi gặp nhau đối với bị buộc hại nhất phương thực hành truyền tống bảo vệ. Thấy nhắc nhở này, Đường Hồng Chí lập tức thu hồi chính mình suy nghĩ. Bây giờ nhà ta đế mỏng, không chịu nổi dày vò, tự thân tinh lực lại có hạn, hay là đem phụ tá giao cho trung thực đáng tin tùy tùng đi. Nghĩ tới đây, Đường Hồng Chí kéo ra phụ tá nha môn bổ nhiệm bảng, đem Lý Tu Anh để bạt làm chính thức Thanh Bình huyện huyện lệnh. Cũng đem tài chính cùng hình pháp hai đại quyền lợi nhuận tạm thời quy về huyện lệnh trông coi. Đường Hồng Chí là nhất phương phiên trấn, toàn bộ quan liêu chế độ hắn đều có thể một câu nói bắt bỏ, tùy ý sửa đổi. Đương nhiên, quan liêu bổ nhiệm nếu như thay đổi quá nhanh lời nói, sẽ đối với Đường Hồng Chí cá nhân uy tín tạo thành đả kích rất lớn. Không người thích một cái không quả quyết, nói không giữ lời lao đại. Đường Hồng Chí mì này bổ nhiệm xong thành, mặt khác Lý Tú Anh đỉnh đầu liền nhiều hơn Thanh Bình huyện huyện lệnh danh xưng. Đồng thời, Thanh Bình huyện trăm họ cũng rất nhanh lấy được cái tin tức này báo cáo, cũng hướng toàn bộ Thanh Bình huyện biên giới lan tràn. Ngươi đã bổ nhiệm chính mình phụ tá nha môn, xin mau sớm làm ra cụ thể chế độ thuế. Bởi vì ngươi vén lên đối với thân hảo nông thôn cấp bậc đối địch hành vi, kích phát ẩn nút cách mạng xã hội điều khoản, có thể thông qua miễn thuế chế độ tới kích hoạt canh chiến đấu phủ binh chế độ, đem đông đảo nở tờ cờ bình dân nhét vào chiến tranh hệ thống. Ha ha, canh chiến đấu phủ binh chế độ, thật đúng là mê người à, có vận mệnh quy tắc trò chơi nhận định. Cái này chế độ một khi kích hoạt, chắc hẳn huấn luyện nở tờ cờ trở thành sĩ binh tướng sẽ trở nên dễ như trở bàn tay, đồng thời cũng sẽ đạt được một ít thêm được. Chẳng qua là, Lý Tú Anh không cần ta thanh toán tiền lương, nhưng phụ tá nha môn không thể nào chỉ có Lý Tú Anh một người, hắn phụ thuộc quan lại thậm chí còn những thứ kia thôn trấn quan lại đều phải cần phát tiền lương, nếu như không có thuế phú tài nguyên, chẳng lẽ ta muốn tự móc tiền túi? Không đúng, ta còn có một món tiền của khổng lồ. Không có thân hào nông thôn cấp bậc. Thương mậu kinh tế tất nhiên sẽ trở nên tiêu điều, những thứ kia thăng đấu tiểu dân có thể cũng không đủ tiền vốn đi buôn bán, Thanh Bình huyện rất nhiều cửa hàng đều bị ta thu hồi, còn có Thanh Bình huyện biên giới nông trang cùng số lớn thân hào nông thôn điền sản ruộng đất. Thanh Bình huyện thổ địa gồm thâu vô cùng nghiêm trọng, bây giờ Thanh Bình huyện biên giới an toàn lại phì nhiêu thổ địa cơ hồ đều được ta quan điển, ở nơi này đất bản vị trên thế giới, đây chính là một món tiền của khổng lồ. Mà muốn thành lập canh chiến đấu phủ binh chế độ, trước hết ban bố quân điền chế. Nghĩ tới đây, Đường Hồng Chí không khỏi cảm thấy ý nghĩ sáng tỏ thông suốt. Ở trong cái thế giới này, vô luận là bình dân hay lại là thân hào nông thôn nở tờ cờ cũng đem thổ địa nhìn thành bảo đảm giá trị tiền gửi cố định sinh. Bởi vì trong hoang dã tồn tại dã thú quần rơi cùng dị tộc bộ lạc, an toàn lại phì nhiêu thổ địa trở nên đáng quý. Giá trị tự nhiên cao hơn. Rất nhanh, một cái đại khái đường danh ở Đường Hồng Chí trong đầu thành hình. Ở phiên trấn phụ tá nha môn dưới sự giúp đỡ. Đường Hồng Chí đem toàn bộ không thu lại tự thân hào nông thôn điền sản ruộng đất chia làm quan điền hòa phụ điền. Quan điền chính là dùng để thanh toán quan lại tiền lương điền sản ruộng đất, cũng chính là dựa theo chức vụ lớn nhỏ cao thấp phân phối cho quan lại điền sản ruộng đất coi như tiền lương. Phụ điền chính là canh chiến đấu phủ binh quân điền. Trên lý thuyết, toàn bộ trung thành với Đường Hồng Chí nông dân mỗi nhà đều có thể đạt được một phần phụ điền có thể miễn trừ thuế phú, nhưng mỗi một nhà phải ra một cái tráng đinh. Nếu như không có tráng đinh, liền muốn bỏ tiền đi thuê bên ngoài tráng đinh tới chống đỡ lên chính mình nghĩa vụ quân sự. Nếu không, cũng sẽ bị tịch thu phủ điền. Nói cách khác, Đường Hồng Chí dự định ở Thanh Bình huyện chính thức ban bố quân điền chế cùng canh chiến đấu phủ binh chế độ. Đúng như dự đoán, Đường Hồng Chí chế định hoàn sơ lược chế độ pháp quy sau, liền được vận mệnh quy tắc trò chơi trợ giúp. Không cần Đường Hồng Chí tự mình phái người đi tới hương khảo sát phân chia ruộng đất, toàn bộ Thanh Bình huyện lỵ xuống bình dân đều được này một chế độ nhắc nhở, hơn nữa tự động đem đồng ruộng chia đều. Các cấp quan chức cũng nhận được tương ứng điền sản ruộng đất. Đương nhiên, cũng không phải là toàn bộ bình dân đều biến thành phụ binh, những thứ kia có nhất định tay nghề bình dân bị Đường Hồng Chí định nghĩa là thủ nghệ nhân, bọn họ không phải là dựa vào tổng quân tới đền thuế phú, mà là thông qua ở Đường Hồng Chí chứa hạ quan doanh đủ loại trong xưởng sinh sản, tới đền thuế phú. Mà toàn bộ cửa hàng toàn bộ đều biến thành quan doanh sản nghiệp, lão bách tính chỉ có thể ở quan doanh trong cửa hàng tiêu phí, lợi tiền tài là sẽ coi như thủ nghệ nhân cố định tiền lương cùng tiền thưởng tiền huê hồng phát ra. Thủ nghệ nhân mỗi tháng đều phải đóng đủ nhất định số lượng hợp cách thủ công thành phẩm, nếu như siêu ngạch hoàn thành gặp nhau có quá mức tiền thưởng ngủ, nếu là vẫn chưa xong nhiệm vụ, tương hội tại cố định trong tiền lương trừ tiền. Dùng cái này tới khích lệ thủ nghệ nhân hiệu suất làm việc. Đương nhiên, quan doanh trong cửa hàng tiểu nhị cũng là tương tự chế độ, ở vận mệnh quy tắc trò chơi xuống, vốn là rất phức tạp giám định phân chia, chỉ cần mấy lần trò chơi thông báo mà thôi. Thiết lập sẵn liên quan chính sách, kích hoạt canh chiến đấu phủ binh chế độ sau. Còn lại chính là thời gian chờ đợi. Chương 74, phủ binh cùng quan doanh. Vận mệnh trong trò chơi quan lại khắp nơi đều là quan hệ bám váy đàn bà, này đưa đến rất nhiều tầng dưới chốt quan lại mới thật sự là có năng lực làm việc người. Nếu không, bên trong cao tầng đều dựa vào quan hệ lên trước, tầng dưới chốt lại không có làm việc người, còn để cho quan phủ thế nào vận hành. Dựa vào những thứ kia ngốc nghếch trò chơi binh lính sao. Tấn thăng chân chính phiên chấn sau Đường Hồng Chí đã biết, trở thành giai cấp thống trị sau. Thống trị kiểu cũng bắt đầu hướng thực tế áp sát. Tối biến hóa lớn chính là thu thuế không còn là vận mệnh quy tắc trò chơi hỗ trợ thu cố định số lượng, mà là yêu cầu Đường Hồng Chí tự mình đi thiết lập tương tự thuế vụ quan viên, hơn nữa chiêu mộ thu thuế thuế đinh, hoặc là trực tiếp chuyển một ít trò chơi binh lính trợ giúp thu thuế. Thu thuế cũng là lấy vật thật làm trụ cột, không phải là phát một đạo công văn liền có thể, yêu cầu thuế lại mang theo thuế đinh đến mỗi cái thôn chân chính giữa thu thuế phú. Vì vậy, có thể thu đến bao nhiêu thuế? Hoàn toàn nhìn phiên chấn người thống trị bản lĩnh, cùng với thành lập phụ tá nha môn làm việc năng lực. Chính là bởi vì loại này tự do, cho nên thu thuế phương thức cũng biến thành nhiều mặt. Thường thấy nhất là phân chia thức bao thuế chế độ cùng trực tiếp thành lập nắm giữ số lớn thuế lại thuế đinh thâu thuế đội ngũ hai loại kiểu. Này hai loại kiểu có hơn thiệt, người sau nhận được thuế phú bao nhiêu hoàn toàn quyết định bởi với người thống trị, người trước là có thể tiết kiệm xuống xây dựng khổng lồ thuế vụ ngành phiền thoái. Trừ lần đó ra, đủ loại thuế má người thống trị cũng có thể tùy tiện chế tác riêng. Nói thí dụ như đối với thương thu thuế lấy bao nhiêu thành, đối với thuế nông nghiệp thu bao nhiêu thành, hàng năm yêu cầu những thứ kia thân hảo nông thôn cấp bậc thượng cống bao nhiêu tiền tài sản vân vân. Ở vận mệnh thế giới trò chơi, thân hảo nông thôn cấp bậc mặc dù không dùng đóng thuế, nhưng là yêu cầu cho trên phiên chấn cống, thật ra thì chính là biến hình đóng thuế. Về phần thu thuế thống kê, giống vậy yêu cầu nha môn chính mình đi an bài quan lại quản lý. Vì vậy, cho dù là một cái tiểu tiểu Thanh Bình huyện, vốn là nha môn cũng có số 10 văn phòng quan lại phụ trách thuế vụ quản lý thống kê, phía dưới làm việc vặt người liền càng nhiều. Trước kia trên 100 cái bộ khoái sai dịch, rất nhiều liền đi làm thêm làm việc vặt, dù sao vấn đề trị an không thể nào ngày ngày có, cũng không cần nhiều như vậy bộ khoái sai dịch điều động. Rất hiển nhiên, ngoại trừ phía trên cao tầng bên ngoài, phía dưới quan lại đều là nắm tiền lương chết đói, trừ phi là Lý Tu Anh cái loại này ở bên ngoài thôn chính thành viên. Đường Hồng Chí phát hiện, muốn trở thành một cái hợp cách người thống trị, chỉ là đối với thu thuế thống kê chính là một cái khổng lồ mà phức tạp công việc. Nói thí dụ như buôn bán thuế làm như thế nào thu. Cái thời đại này cũng không có tin tức kỹ thuật, toàn dựa vào nhân lực đi giám sát thống kê, trời mới biết thương gia bán bao nhiêu hàng hóa kiếm lấy bao lớn lợi nhuận. Muốn từ buôn bán ngạch bên trong đánh thuế, đầu tiên muốn thành lập một bộ đầy đủ hoàn thiện giám sát thống kê tổ chức. Vẹn vẹn là cái tổ chức này, cũng đủ để cho Đường Hồng Chí nhức đầu. Hắn nào có cái loại này bản lĩnh a? Dễ dàng nhất thống kê ngược lại thì thuế đầu người cùng điền sản ruộng đất thuế, nhưng mà, loại này thuế phú số lượng không cao, lại phần lớn là cố định, tăng thêm thuế má rất dễ dàng tạo thành dân chúng số lớn chạy. Cẩn thận tuần tra một phen phiên chấn thống trị kiểu sau, Đường Hồng Chí mới phát hiện vận mệnh trò chơi quá gần sát thực tế cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Cho dù là thống trị một cái huyện thành cùng thuộc hạ thôn chấn, cũng cần rất nhiều có nhất định năng lực quan lại phụ trợ mới có thể. Đơn thuần bổ nhiệm một cái Lý Tu Anh, tối đa cũng coi như cái trọng tài giả. Những phương diện khác còn dễ nói, thu thuế là khẳng định không được, nếu như dựa vào bây giờ nha môn, ngoại trừ cố định điển sản ruộng đất thuế cùng thuế đầu người bên ngoài, những phương diện khác đem sẽ xuất hiện nghiêm trọng trốn thuế hiện tượng. Không có lý do gì khác, Đường Hồng Chí dưới tay cũng không đủ chuyên nghiệp nhân tài đi thống kê giám sát quản lý. Đây cũng là Đường Hồng Chí lựa chọn toàn bộ sản nghiệp quan doanh một nguyên nhân quan trọng. quan doanh thật tốt à, toàn bộ cửa hàng cùng thủ nghệ nhân đều tại quan phủ quản lý bên dưới, chỉ cần căn cứ năng lực sản xuất chế định một hợp lý sản xuất tiêu chuẩn, cùng với thật tốt kiểm nghiệm sản phẩm tỷ lệ hợp lệ là được rồi. Mà những cửa hàng kia, cũng không hy vọng nào có thể lời nhiều ít, ngược lại đồ chơi kia trực tiếp với phía dưới nhân viên tiền thưởng tiền huê hồng nối kết, không cần đường hồng chí giám sát, người phía dưới sẽ nhìn chăm chú nơi đó. Canh chiến đấu phủ binh chế độ càng là giải quyết thu thuế vấn đề khó khăn, đường hồng chí cũng không cần thành lập không đáng tin cậy bao thuế chế độ, cũng không cần quá mức tiêu phí kim tiền thành lập một cái khổng lồ thu thuế nha môn, còn thoáng cái nhiều hơn nhóm lớn binh lính. Tiểu quản lý hoàn toàn có thể dập theo quân đội một bộ kia, canh chiến đấu phủ binh dựa theo cấp bậc tầng tầng quản lý huấn luyện, lúc cần sau khi trực tiếp gửi một cái điều khoản tuyển người là đủ rồi. Canh chiến đấu phủ binh chế độ ở người đất mâu thuẫn không lớn địa phương là phi thường thực dụng. Một bộ này chế độ chủ yếu tệ đoan là đối với buôn bán kinh tế ức chế. Điền sản ruộng đất đều bị chia đều, vì bảo đảm phủ binh không đến nổi kinh doanh ruộng đất phá sản, vẫn không thể cho phép thổ địa tự do mua bán, chuyện đương nhiên rất khó sinh ra phú nhân cấp bậc. Không có phú nhân cấp bậc, sẽ không có người có đầy đủ tiền vốn đi buôn bán. Buôn bán là yêu cầu tài chính khởi động. Hơn nữa bởi vì canh chiến đấu phủ binh chế độ đối với phủ binh gia đình bảo vệ, đường Hồng Chí vẫn không thể cho phép khoản tiền cho vay xuất hiện. Trước thân hảo nông thôn cấp bậc thả ra vay tiền tự nhiên cũng theo của bọn hắn sụp xuống mà biến mất. Như vậy thứ nhất, bình dân liền không cách nào mộ tập đại khoản tiền, không có tiền cũng chỉ có thể đàng hoàng đều ở nhà làm ruộng. Cùng sử dụng loại địa sản đi ra ủng hộ trong nhà tráng đinh theo quân suất trình tiêu xài. Đây chính là nửa binh nửa nông canh chiến đấu phủ binh chế độ. Điển hình nặng nông ước thương. Vì vậy, cái này dưới chế độ, còn lại nghề nhất định phải quang doanh, nếu không lời nói kinh tế liền thật biến thành nước động rồi. Dù sao phủ binh gia đình cũng không thể dựa hết vào thổ địa sản xuất, tối thiểu vũ khí trang bị không thể tự kiểm chế chế tạo đi. Đây chính là xã hội phong kiến quan doanh cơ cấu dị thường phát đạt nguyên nhân, không phát đạt không được a. Mọi người đều biết, quan doanh cơ cấu rất dễ dàng nảy sinh tối giữa, một điểm này đối với đường Hồng Chí mà nói không là vấn đề, hắn có thiên mệnh chi tử thiên phú, sau này nhiều chiêu mộ một ít tuyệt đối trung thành làm danh quan viên giám sát liền có thể. Canh chiến đấu phủ binh chế độ thiếu sót thì tại với dân số sinh sôi. Bởi vì điền sản ruộng đất chia đều rồi, nhà nhà ở mới bắt đầu đều có số lớn đồng ruộng, hơn nữa bởi vì nghiêm trọng nặng nông ức thương chính sách, mọi người giải trí sinh hoạt trở nên phi thường thiếu thốn, ngoại trừ huấn luyện bên ngoài chính là tạo nhân rồi. Số lớn gia đình điền sản ruộng đất để cho phủ binh gia đình có dư lương có thể tăng thêm linh miệng, tự nhiên làm theo là có thể tinh thần sức lực sinh con. Chờ đến hai đệ tam người đi qua, dân số gia tăng sẽ tạo thành nguyên bản điền sinh không nuôi nổi, từ đó khiến cho phủ binh gia đình càng ngày càng nghèo. Hơn nữa phủ binh đều là trưởng tử thừa kế, những thứ kia con trai thứ hai ba đứa con chỉ có thể ở nhà làm ruộng, làm điền địa sản ra không đủ dùng thời điểm, chỉnh cá gia đình sẽ bởi vì đinh miệng quá nhiều mà đem mình ăn chết. Được ăn nghèo phủ binh cũng chưa có tiền dư đi bảo vệ vũ khí trang bị các loại phục dịch chi tiêu, phủ binh cuối cùng sẽ trở thành ăn mày binh. Ở thế giới hiện thật trong lịch sử, đường triều cùng minh triều phủ binh, vệ sở, chế độ chính là chỗ này sao suy bại, quan chức tham ô chỉ bất quá gia tốc tiến trình này mà thôi. Tân triều là bởi vì thống trị thời gian quá ngắn, cho nên canh chiến đấu chế độ còn chưa kịp suy bại liền sụp xuống rồi. Chương 75, trước khi chết thỉnh cầu. Tiếp thụ qua hiện đại hóa giáo dục đường Hồng Chí tự nhiên hiểu một điểm này, rất nhiều ở cổ nhân xem ra không thể nào hiểu được đồ vật, đã sớm bị người đời sau phân tích thấu triệt. Bất quá ở vận mệnh trong trò chơi, đường Hồng Chí cũng không biết mình có thể duy trì bao lâu thống trị, đương nhiên sẽ không đi quan tâm canh chiến đấu phủ binh chế độ thiếu sót. Ít nhất đối với ở hiện tại đường Hồng Chí mà nói, canh chiến đấu phủ binh chế độ lợi nhiều hơn hại. Thế đoan là đường Hồng Chí không cách nào nhận được thuế phú. Có lợi địa phương cũng rất nhiều. Số 1, đường Hồng Chí không cần thành lập rườm ra mà khổng lồ thuế vụ cơ cấu, tiết kiệm được một số tiền lớn. Thứ 2, quan doanh có thể càng hữu hiệu chỉnh hợp dưới quyền tất cả lực lượng, đem mỗi một thường dân cũng an bài rất rõ ràng. Ở quan doanh trong xưởng muốn giám sát là rất dễ dàng, hoàn toàn có thể dùng roi khen thưởng các biện pháp tăng lên hiệu suất sản xuất. Thứ 3, canh chiến đấu phủ binh chế độ có thể trong vòng thời gian ngắn là đường Hồng Chí cung cấp số lớn có thể dùng chi binh, hơn nữa đây là bị vận mệnh quy tắc trò chơi công nhận, đường Hồng Chí có thể đi đường tắt bạo binh. Thứ 4, sau này toàn bộ nha môn quan lại chi tiêu đều do quan điền gánh vác, đường Hồng Chí lại bớt được một cái bút hành chính chi tiêu. Thứ 5, quân điền chế cùng đối với thân hảo nông thôn cấp bậc cố định sinh chia cắt, sẽ để cho đường Hồng Chí đạt được to lớn dân vọng, tổ chức huấn luyện phủ binh tinh thần cũng sẽ cao vô cùng. Dù sao người nhà bọn họ đều thu được thực tế chỗ tốt. Này năm cái chẳng qua là đường Hồng Chí có thể muốn đúng lúc. Nhiều như vậy ưu thế, trước tại sao không có cờ lỡ thế lực đi làm đây? Nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ không phải là thiên mệnh chi tử, một khi chiếm lĩnh địa bàn sau mất đi thu thuế tài nguyên, sẽ rất khó chống trả dưới quyền trò chơi binh lính quân lương. Xem xét lại Đường Hồng Chí tự mình, hoàn toàn không cần gánh vác trò chơi binh lính chi tiêu, dù là không có thu thuế nguồn, cũng có thể duy trì tiếp. Vì vậy, nhìn như ưu việt tính cực lớn canh chiến đấu phủ binh chế độ, thật ra thì chỉ có thiên mệnh chi tử có thể chơi đùa chuẩn, trừ lần đó ra, còn muốn thừa nhận hoàn toàn đắc tội thân hào nông thôn cấp bậc nguy hiểm. Có vận mệnh quy tắc trò chơi thừa nhận, phiền thoái nhất thống kê điền sản ruộng đất đinh miệng cùng phân phối công việc bị tiết kiệm được, Lý Tú Anh cùng Đường Hồng Chí lượng công việc giảm mạnh. Lý Tú Anh chỉ cần đi thống kê phân phối thủ nghệ nhân liền có thể. Phương diện này thủ nghệ nhân là sẽ không giấu giếm. Nếu như không có tay nghề liền phải gánh vác nghĩa vụ quân sự, bọn họ tự nhiên hy vọng an toàn ngây ngô đang thủ công trong xưởng công việc. Về phần bình dân, nếu hưởng thụ được không có phú thuế áp lực, hơn nữa còn bị phân phối điền sản ruộng đất, dĩ nhiên phải gánh vác nghĩa vụ quân sự. Vì vậy, phủ điền chỉ có thể phân phối cho có đến tuổi tráng đinh gia đình, những thứ kia không chỗ nương tựa gia đình tắc vô pháp trở thành phủ binh, chỉ có thể trở thành tá điền. Không có cách nào, cho dù là quân điền chế cũng không thể nào làm được tuyệt đối công bình, Đường Hồng Chí không thể nào hưởng công nuôi một đám bình dân nở tờ cờ. Theo sau này chiến tranh tiến hành, canh chiến đấu phủ binh hao tổn định càng ngày sẽ càng lớn. Cho nên Đường Hồng Chí định ra rồi liên quan chính sách, nếu như là vì chính mình tác chiến mà chết canh chiến đấu phủ binh, mặc dù sẽ không đến đến bất kỳ tiền tử, nhưng có thể miễn phí trồng trọt 3 năm phủ điền. 3 năm sau có hai cái lựa chọn, nộp kết xù đồng ruộng thuế, năm thành. Hoặc là lại cống hiến một cái tráng đinh. Vô luận cái này tráng đinh là thuê tới vẫn là nhà mình đàn ông đều có thể, nhưng phải đối phương đồng ý mới được. Đường Hồng Chí cũng không lo lắng những phủ binh đó gia đình sẽ bất mãn, một khi hắn chiến bại, bình dân phủ điền đô sẽ bị người thắng lần nữa đoạt lại, vô luận là phiên trấn hay lại là tờ lỡ thế lực cũng không thể cho phép một đám bình dân chiêm cư không cần nạp thuế phủ điền. Tối kết quả tốt cũng là lần nữa gánh lấy nặng nghề thuế phú, một chút xíu bị giai cấp thống trị cùng thân hào nông thôn cấp bậc tóm thâu phá sản. Vận mệnh thế giới trò chơi bên trong sở dĩ thổ địa gồm thâu nghiêm trọng, với các nhà phiên trấn không ngừng tăng thêm đủ loại danh tiếng chiến tranh thuế chặt chẽ không thể tách rời. Thân hào nông thôn cấp bậc gia đại nghiệp đại, còn có nghề tay trái lời, tự nhiên có thể chịu đựng phân chia, nhưng thăng đấu tiểu dân cuối cùng chỉ có phá sản một con đường có thể đi. Bán đi chính mình ruộng đất sau, cho thân hào nông thôn cấp bậc làm tá điền thậm chí còn nông nô. Vì vậy, Thanh Bình trong huyện vô luận là bên trong huyện thành bình dân hay lại là huyện thành tổ ngộ mù dạ trấn bình dân, biết được chính sách này sau vô không nhảy cẫng hoan hô, đem Đường Hồng Chí tôn sùng là minh chủ. Bận rộn nha môn xây dựng cùng thống kê chính giữa, Đường Hồng Chí thời gian trôi qua nhanh chóng, rất nhanh nhận được thối lui ra trò chơi nhắc nhở. Làm Đường Hồng Chí lần nữa từ trong thế giới hiện thật mở hai mắt ra thời điểm, không khỏi có chút bừng tỉnh. Lần này ở vận mệnh trong trò chơi bởi vì công việc quá đầu nhập, khiến cho hắn có chút không phân rõ trò chơi cùng thực tế giữa giới hạn. Đường Hồng Chí đứng dậy quét mắt một vòng chung quanh hiện đại hóa đồ gia dụng, lẩm bẩm, khó trách trong thế giới hiện thật quyền quý mê mệnh trong đó không thể tự kiềm chế. Vận mệnh thế giới trò chơi không chỉ có siêu phàm kỳ ngộ, hoàn toàn chính là người thứ hai sinh. Ta có thể thu được độc nhất vô nhị thiên mệnh chi tử thiên phú không thể nghi ngờ là may mắn, chỉ bất quá bất kỳ may mắn cũng sẽ kèm theo nguy hiểm. Ta bây giờ có chút minh bạch ta tại sao lại ở trong thế giới hiện thực bị truy nã rồi. Đường Hồng Chí mặc vào quần áo, bắt đầu xuống giường giặt rửa tóc. A, đột nhiên, một tiếng bén nhọn nữ tử tiếng kêu từ trên lầu truyền tới. Đường Hồng Chí nhướng mày một cái, mở cửa đi ra ngoài. Leo lên lầu hai lúc, một người mặc quần cực ngắn, ăn mặc thì mau cô gái lảo đảo hướng mình nơi này chạy tới. Nhìn tướng mạo, đối phương chính là Triệu Tân tiểu nữ người hầu. Nàng hiển nhiên là mới vừa vào tới không lâu, tối hôm qua không có ở nơi này qua đêm. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, Triệu Tân buổi tối muốn đi vào vận mệnh trò chơi, tự nhiên không thể nào để cho bên người còn ngủ người bình thường. Đường Hồng Chí, nhanh gọi điện thoại báo cảnh sát, Triệu Tân hắn. Tiểu nữ người hầu thấy Đường Hồng Chí sau, phảng phất tìm tới rơm dạ cứu mạng một loại bắt hắn lại ống tay áo hô. Đang lúc này, bị tiểu nữ người hầu đánh mướn phòng bên trong, một cái suy yếu vô cùng thanh âm truyền ra, không muốn báo cảnh sát. Sau đó, Đường Hồng Chí đồng tử mặt nhăn co rút, bởi vì hắn thấy một cái cả người đều là đao chém kiếm thương, khắp người đẫm máu nam tử từ trong cửa phòng bỏ ra. Mỗi một lần bỏ cũng sẽ ở trên đất lưu lại một bãi vết máu. Đây là đang vận mệnh trong trò chơi gặp cái gì? Đường huynh, giúp ta một việc. Triệu Tân đưa ra chiến chiến nguy nguy ngón trỏ chỉ hướng cái đó tiểu nữ người hầu, Đường Hồng Chí trong nháy mắt hội ý, một cái sống bàn tay cắt ở đối phương sau cổ nơi nào đó. Ngay sau đó, kinh hoàng tiểu nữ người hầu cặp mắt liếc một cái té xỉu ở Đường Hồng Chí trong ngực. Đường Hồng Chí cũng không muốn để cho người báo cảnh sát. Hắn truy nã thân phận có thể không chịu nổi canh gác đội tra. Triệu Tân lộ ra vẻ buông lỏng mỉm cười, phảng phất hao hết khí lực một loại giơ lên hai cánh tay buông lỏng một chút, nằm trên đất. Đường Hồng Chí đem bất tỉnh tiểu nữ người hầu để ở một bên, đi nhanh đến nửa người dò ra khỏi cửa phòng Triệu Tân bên người. Sau đó, Đường Hồng Chí thấy một cái mất đi hai chân Triệu Tân. Đây là mạnh dường nào đại sinh mệnh lực để cho Triệu Tân còn sống. Sau khi ta chết giúp ta đem thi thể thiêu hủy, trong cái phòng này cái gì ngươi tùy tiện cầm, bất quá đừng ở chỗ này ở quá lâu, ta bên ngoài có đặt mông bay tiền, phòng này là sự bảo đảm, ta đoạn cung sau này, nhà ở cũng sẽ bị lấy đi. Ta không nghĩ ta thi thể bị chính phủ người nhắc trở về thái mỏng nghiên cứu, giúp ta xử lý không chút tạp chất, ta cho ngươi biết một cái vận mệnh thế giới trò chơi bên trong tình báo trọng yếu. Chương 76, Hỏa khí thời đại kỳ ngộ. Đường Hồng Chí trên dưới quan sát một phen trên người không ngừng rớm máu Triệu Tân, nhìn mặc dù suy yếu nhưng tinh thần đầu không tệ Triệu Tân hỏi. Ngươi thật không tính tự cứu một chút. Ngươi này thân thương thế thả tại người bình thường trên người mặc dù chí mạng, nhưng ngươi nhìn qua tựa hồ cũng không có phải chết khuynh hướng. Ta biết vận mệnh trong trò chơi có rất nhiều thần kỳ đông tây, có lẽ ngươi không cần đối mặt tử vong. Triệu Tân cười khổ lắc đầu một cái, đổi một thoải mái tư thế nằm trên đất trả lời. Vô dụng. Cho dù ta sử dụng chân quý dược tề kéo dài tánh mạng cũng không sống được bao lâu, bởi vì ta trúng Nhật Bản nghi ra độc tiêu, phía trên độc tố căn bản không phải hiện đại y học có thể giải thích. Vô luận ta khiến cho lấy cái gì dược tề, thân thể ta cũng sẽ không ngừng băng giải hóa thành huyết thủy. Ta mới vừa thối lui ra trò chơi thời điểm hai chân vẫn còn, nhưng bây giờ, đang khi nói chuyện, Triệu Tân nửa đoạn chân đầu gối vị trí phốc một tiếng ngay cả cốt mang thịt hóa thành huyết thủy, hơn nữa huyết thủy quỷ dị bắt đầu ở trong không khí nhanh chóng bốc hơi. Rất nhanh thì mất đi tung tích. Đường Hồng Chí nhìn chỉ ở Triệu Tân thân thể bên bờ có vết máu, nhìn một chút Triệu Tân trong phòng ngủ không chút tạp chất mặt đất, như có điều suy nghĩ trả lời, thật xin lỗi, ta không giúp được gì. Gặp nhau chính là duyên phận, ngươi là ta tiến vào vận mệnh trò chơi sau thấy thứ nhất xa lạ The Layer, không nghĩ tới cũng là người cuối cùng. Ai, thời gian của ta không nhiều lắm, ngươi có thể đáp ứng ta sao? Dựa theo ta nhận được tin tức, thân thể ta tan vỡ đến cuối cùng sẽ bị lưu lại một cái đầu lâu. Bởi vì Nhật Bản nghĩ dạ là lấy đầu là chiến công bằng chứng, cho nên bọn họ độc tố cuối cùng cũng sẽ cho thi thể lưu lại một cái đầu lâu. Ta không muốn ta sau khi chết đầu bị liên bang chính phủ lấy đi. Ta hoài nghi liên bang chính phủ cao tầng có vận mệnh trò chơi The Layer, hơn nữa hoàn thành công đem vận mệnh trong trò chơi một ít đặc thù đồ vật mang về thực tế chính giữa. Khoa học không cách nào giải thích đồ vật đối với bọn họ mà nói cũng không phải là vấn đề khó khăn. Đầu ta đầu lâu nhất định sẽ bị liên bang chính phủ thu về làm nghiên cứu. Ta không muốn chết sau cũng không được an bình, cho nên hy vọng ngươi có thể ở sau khi ta chết đem ta đầu hoàn toàn thiêu hủy, cho cốt ném rơi vãi ở đảm nhiệm cần gì phải địa phương đều có thể, nhưng không muốn tụ lại chung một chỗ. Đường Hồng Chí nghe được Triệu Tân cổ quái yêu cầu sau, tâm lý không khỏi hiện ra một cái quỷ dị suy đoán, nhưng biểu hiện trên mặt không có chút nào thay đổi, trịnh trọng kỳ sự gật đầu kêu, được, ta đáp ứng ngươi. Đây đối với Đường Hồng Chí mà nói là một cái nhấc tay, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Phốc xích ba. Triệu Tân bắp đuổi vị trí băng giải hóa thành huyết thủy, kỳ quái là Triệu Tân trên mặt cũng không có hiện ra thống khổ gì biểu tình, hắn nửa người trên là vẫn đang chậm rãi chạy xuôi mảnh nhỏ tiểu huyết châu, cả người đã hoàn toàn biến thành huyết nhân. Thấy bộ dáng này Triệu Tân, Đường Hồng Chí đem Nhật Bản nghĩ dạ bốn chữ vững vàng nhớ ở tâm lý. Cảm ơn ngươi, bằng hữu của ta, vận mệnh trong trò chơi đồ vật ta không cách nào lấy ra đến, ta liền đem ta biết liên quan tới vận mệnh trong trò chơi tình báo đều nói cho ngươi đi. Ta trước nói qua. Ta ra đời điểm ở Tân La Vương quốc, một cái tờ lệ ở thế lực, Tân La danh môn thế gia, Tân La Vương tộc hỗn chiến địa phương. Không khỏi không thừa nhận, cho dù là hỗn loạn như vậy trong hoàn cảnh, chúng ta tờ lệ ở vẫn là yếu nhất phía kia. Này không đơn thuần là bởi vì vận mệnh thế giới trò chơi thổ dân nở tờ cờ nội tình thâm hậu, mà là bởi vì chúng ta tờ lệ ở giữa lục đục với nhau cùng tham sống sợ chết. Vận mệnh thế giới trò chơi rất nhiều nở tờ cờ suy nghĩ kiểu dừng lại ở cổ đại, cũng chính là tư tưởng rất thuần khiết túy đơn độc. Ở chúng ta người hiện đại xem ra, vì trung hiếu bỏ qua tánh mạng chỉ tồn tại ở trong phim truyền hình, nhưng ở cổ trong mắt người, lại là một loại tín ngưỡng. Có lẽ phần lớn bình dân nở tờ cờ giống vậy sợ chết, nhưng nở tờ cờ bồi dưỡng ra tử sĩ dù là có người thường trí lực, vẫn nguyện ý bị chết. Hơn nữa bọn họ ở gia tộc cùng tín ngưỡng cờ xí xuống, xa so với chúng ta tờ lệ ơ muốn đoàn kết. Dù sao tờ lệ ơ tiến vào vận mệnh trò chơi đơn giản liền hai nguyên nhân. Bị lừa hoặc bởi vì ngoại ý muốn đi vào cùng vì siêu phàm lực lượng chủ động tiến vào. Thứ người như vậy rất khó sẽ tuân theo cái gì tín ngưỡng, có thể tuân thủ khế ước tinh thần liền đáng quý, nếu như không phải là vận mệnh quy tắc có khế ước điều khoản ràng buộc, tờ lệ ơ nghiệp đoàn thậm chí cũng sẽ xuất hiện nội đấu. Loại này không đoàn kết tờ lệ ơ tổ chức gặp vận mệnh thế giới trò chơi trung thổ đến chiến tranh, tự nhiên không cách nào ngưng tụ thành một đoàn, mỗi người đều muốn làm kẻ đầu cơ, trở thành hái trái cây người kia. Kết quả, chúng ta tờ lệ ơ có năng lực để cho Tân La Vương quốc loạn đứng lên, lại không có năng lực đem Tân La Vương quốc lần nữa thống nhất. Không ra ngoài dự liệu, Tân La Vương quốc loạn đưa tới ngoại giới kẻ hàng muốn, Nhật Bản quốc quân đội đổ bộ. Vận mệnh trò chơi lịch sử tuyến là hỗn loạn xen kẽ. Vận mệnh trò chơi đối ứng Đông Á đại lục thế giới vẫn còn đại đường vũ khí lạnh xã hội, nhưng Nhật nhưng là thời kỳ chiến quốc, Mạc phủ thời đại trước thời kỳ chiến quốc. Nói cách khác, bọn họ nắm giữ hỏa dược vũ khí, cho dù là nguyên thủy lạc hậu hỏa dược vũ khí, tương đối vũ khí lạnh cũng coi là trước vào. Vì vậy, dù là đăng nhập chẳng qua là Nhật Bản đảo Đông đảo phiên quốc một trong mấy ngàn quân đội, vẫn lấy dễ như bỡn tình thế đem Tân La Vương quốc các phe quân đội đánh bại. Mà chúng ta tờ lệ ơ thế lực, không ra ngoài dự liệu, lần nữa trở thành trọng điểm chèn ép đối tượng. Vận mệnh thế giới trò chơi giai cấp thống trị phi thường căm thù chúng ta tờ lệ ơ, bọn họ cho rằng là chúng ta đám này người ngoại lai đảo loạn rồi bọn họ thế giới an bình. Ừ, sự thật cũng quả thật như thế. Cho nên, chỉ cần có cơ hội, vận mệnh thế giới trò chơi nở tờ cờ thế lực cũng sẽ ưu trước công kích chúng ta tờ lệ ơ thế lực, sợ rằng chúng ta tờ lệ ơ chiếm cứ một tòa cấp huyện đơn vị hành chính, cũng rất dễ dàng gặp phải vây công. Sau đó, ta gia nhập cái đó tờ lệ ơ thế lực bị đánh bại, lão đại chạy không còn bóng, dưới quyền trò chơi binh lính bị Nhật Bản võ sĩ cùng thiết pháo chân đánh nhẹ tan thành mây khói, chúng ta đám này tờ lệ ơ là giống như chó săn một loại bị Nhật Bản nhị dạ khắp nơi đuổi giết. Ta mặc dù giết ngược xuống truy sát ta cái đó Nhật Bản nhị dạ, nhưng mình cũng thay đổi thành bây giờ bộ dáng này. Đường Hồng Chí nhìn cái mông tan vỡ là huyết thủy Triệu Tân, cau mày hỏi đây chính là ngươi nói cho ta biết tình báo sao? Tân La Vương quốc bị Nhật Bản phiên quốc xâm phạm. Cùng ta có liên quan gì? Triệu Tân kinh ngạc trừng mắt nhìn ra, phản hỏi Đường huynh, ngươi không biết ngươi thật sự ở quốc nội quận chính là đại đường truyền thống địa vực cùng Tân La Vương quốc biên cảnh sao? Nếu như Tân La Vương quốc sụp xuống, Nhật Bản quân đội xuống một cái mục tiêu chính là xâm phạm ngươi thật sự ở quốc nội quận. Nhật Bản quốc quân đội nhưng là dành trước suốt một thời đại, bọn họ còn có cái loại này cũ kỹ vốn lấy hỏa dược kích phát cứu pháo, có thể bắn thực tâm đạn hoàn, đúng là công thành vũ khí sắc bén a. Truyền thống thành tường ở Nhật quân nguyên thủy hỏa pháo trước mặt phi thường yếu ớt. Đương nhiên, đó cũng không phải ta biết toàn bộ tin tức. Nhật Bản quân đội xâm phạm đối với chúng ta tờ lệ ở cũng là một loại hiếm thấy kỳ ngộ. Nhật Bản đại danh chiếm cứ Tân La Vương quốc thành trì sau, bắt đầu thành lập hỏa dược vũ khí công binh xưởng, ai có thể chiếm lĩnh nơi đó, người đó liền có thể làm cho mình trong nháy mắt bước vào hỏa khí thời đại. Chương 77, xử lý. Nghe đến đó, Đường Hồng Chí rốt cuộc động dung. Thân là người hiện đại, Đường Hồng Chí tự nhiên rõ ràng hỏa khí thời đại đối với vũ khí lạnh thời đại ưu thế. Cho dù ở có siêu phàm lực vận mệnh thế giới trò chơi bên trong không phải là yếu tố quyết định, nhưng cũng là một loại tương đối lớn trợ lực. Nhưng mà, Triệu Tân thanh âm lại hơi ngừng, bởi vì hắn bụng chợt vỡ nát là huyết thủy, Triệu Tân cặp mắt cũng hoàn toàn mất đi linh động, chết lặng yên không một tiếng động. Triệu Tân không có khí tức sau, tan vỡ tốc độ đột nhiên tăng nhanh, vỡ nát lấy mắt trần có thể thấy tốc độ do bụng hướng lồng ngực đi lên lan tràn. Ngắn ngủi mấy giây Triệu Tân cũng chỉ còn lại có một viên tái nhợt không có huyết sắc đầu. Đường Hồng Chí nhặt lên này cái đầu, bắt đầu thực hiện hắn lời hứa. Sau một giờ, Đường Hồng Chí trong túi đeo lưng nhiều hơn một bó đồng liên bang, đây là đang Triệu Tân trong nhà tìm tới tiền mặt, trừ lần đó ra Đường Hồng Chí không có lấy còn lại đáng tiền đồ vật. Thứ nhất là bởi vì Triệu Tân một người nam nhân không có cất giữ cái gì đáng tiền quý nặng đồ trang sức cùng chân bảo. Thứ hai chính là Đường Hồng Chí không có công phu, càng không có con đường đi thủ tiêu tăng vật. Về phần thẻ tín dụng các loại ký danh đồ vật, Đường Hồng Chí càng là một kiện không núp đích, hắn bây giờ nhưng là bị truy nã thân phận, dĩ nhiên là càng biết điều càng tốt. Huống chi, lấy Đường Hồng Chí bây giờ bản lĩnh, thật nếu là không có để hạn buông tay chân ra, sẽ còn thiếu tiền sao. Chỉ cần Đường Hồng Chí nguyện ý, thậm chí có thể một thân một mình tàn sát sạch ngay ngắn một cái canh gác đội phân cục. Chỉ bất quá làm như vậy không có chút ý nghĩa nào, còn dễ dàng đưa tới nguy hiểm. Triệu Tân đầu ra thịt chẳng biết tại sao trở nên cố gắng hết sức cứng ngắc, không phải là phổ thông người chết như vậy cứng ngắc, đảo là có chút giống như là cương thi loại ngạnh hóa ra thịt. Cho nên Đường Hồng Chí tới không ít dầu, nướng rất lâu mới đem Triệu Tân đầu đốt thành cho bụi. Sau đó, Đường Hồng Chí đem Triệu Tân đầu cho bụi bỏ vào một cái trong hộp nhỏ, mang ra ngoài. Triệu Tân tiểu nữ người hầu là một mực bị Đường Hồng Chí khóa trái ở một căn phòng chính giữa. Làm Đường Hồng Chí xử lý xong thật sự có sự tình sau. Đem đang đóng tiểu nữ người hầu cửa phòng mở ra. Hắn không đợi khóc nước mắt như mưa tiểu nữ người hầu mở miệng, liền một cái sống bàn tay cắt tới. Sau đó, Đường Hồng Chí đem lần nữa bất tỉnh tiểu nữ người hầu ném ở trên giường, một mình đeo túi đeo lưng rời đi. Đường Hồng Chí cưỡi nguyên thuộc về Triệu Tân Việt dã xe đạp ở nông thôn đường đất tiến lên được. Triệu Tân cho cốt theo gió nhẹ phất động, rơi dọc đường cỏ dại trong đống. Triệu Tân mặc dù không có nói rõ, nhưng Đường Hồng Chí cũng lớn đến mức có thể đoán được một bộ phận Triệu Tân làm cho mình hủy thi diệt tích nguyên nhân. Thái Mỏng nghiên cứu có lẽ là một mặt, nhưng Đường Hồng Chí hoài nghi Triệu Tân là lo lắng cho mình linh hồn bị lợi dụng. Từ trước Đường Hồng Chí là không tin linh hồn nói một chút, nhưng khi tiến vào vận mệnh trò chơi sau, Đường Hồng Chí bắt đầu tin tưởng linh hồn. Bởi vì những trò chơi kêu binh lính chính là điển hình không có linh hồn tượng trưng. Bọn họ có thể bình thường trao đổi cũng có cơ bản nhận thức lực, nhưng lại không có tự mình. Lần đó âm tào địa phủ hiện thân càng là kiên định Đường Hồng Chí liên quan tới linh hồn suy đoán. Âm tào địa phủ nghiệp đoàn với thế giới hiện thật liên bang cao tầng có liên lạc, ai dám cam đoan thế giới liên bang cao tầng không có giam cầm cùng nói luyện linh hồn phương pháp. Nhật, hỏa khí thời đại, Tân La Vương quốc, ta ra đời thật đúng là hỗn loạn a. Nếu vận mệnh thế giới trò chơi có tấn thăng hỏa khí thời đại kinh ngộ, kia có hay không tiếp tục tấn thăng đến công nghiệp thời đại thậm chí còn hiện đại tin tức hóa thời đại tiềm lực đây. Chỉ tiếc, trong thế giới hiện thật đồ vật không cách nào dẫn vào. Trong khi tiến lên Đường Hồng Chí suy nghĩ. Bên kia, lần nữa tỉnh lại tiểu nữ người hầu không ra ngoài dự liệu báo cảnh sát. Theo trấn canh gác đội đến sau khi kiểm tra, cái này khắp nơi tiết lộ ra quỷ dị vụ án rất nhanh bị báo lên tới Bình Đan thành phố thị cục. Tự nhiên làm theo, Sa Chí Quốc cũng đã bị kinh động. Ở cao tầng dặn dò xuống, Bình Đan thành phố cảnh bị cục hiệu suất vượt xa Di Vãng, vượt chuyện Đường lão nhị đoàn người rất nhanh bị triệu đến vào trong cục cảnh sát. Trong phòng thẩm vấn, Sa Chí Quốc nhìn Đường lão nhị cặp mắt hỏi ngươi còn có cái gì muốn bổ sung sao? Không có. Đối phương ngoại trừ cho thấy rất cường lực khí bên ngoài, không có còn lại biểu hiện sao? Không có, chúng ta còn không có chân chính động thủ, Triệu Tân liền xuất hiện, hắn đã từng một người đem ta cùng huynh đệ của ta mười mấy người đánh một trận, hơn nữa còn là tay không. Từ nay về sau ta cũng không dám trêu chọc hắn nữa. Cảnh sát trưởng tiên sinh, ta bây giờ có thể đi chưa? Đường lão nhị còn tưởng rằng Sa Chí Quốc là canh gác đội một tên cảnh sát trưởng. Đương nhiên, Sa Chí Quốc không có cho đối phương giải thích ý tứ, mà là lạnh lùng cầm lên một phần khác văn kiện đưa cho Đường lão nhị nói. Cướp bóc, tụ chúng đánh lộn, bị hội đàn bà vân vân chung vào một chỗ tổng cộng 18 lên tội, nếu như ngươi có thể đóng đắc khởi nộp tiền bảo lãnh, liền có thể cùng ngươi những cái được gọi là huynh đệ rời đi. Đường lão nhị nhìn văn kiện, cả người thoáng cái sủi lơ tại chỗ ngồi bên trên. Giống như hắn loại này trong thôn ác bá nhân vật là không chịu nổi tra, chỉ cần canh gác đội nghiêm túc tra được, hắn không ngồi tù mấy năm là không có khả năng. Bất quá gặp phải Sa Chí Quốc thứ người như vậy, Đường lão nhị ngay cả ngồi xổm vài năm đều là hy vọng xa vời. Ở Đường lão nhị vạn niệm câu hôi thời điểm, Sa Chí Quốc ở Đường lão nhị cùng hắn tiểu đệ danh sách phía sau đánh cái dò số. Những người này tương hội tại phán hình sau bí mật vận chuyển về một tòa đặc thù ngục giam, trở thành vận mệnh trong trò chơi tờ lệ ơ con chốt thí. So với những trò chơi kia công ty, liên bang cao tầng có càng chơi vui nhà con chốt thí nguồn, tội phạm. Đặc biệt là những tử hình đó phạm cùng thời hạn thi hành án rất dài đến vĩnh viễn không thể nào ra tù tội phạm, tất cả đều bị nhốt vào các nơi trên thế giới đặc thù ngục giam. Liên bang cao tầng đại lao đem các loại tội phạm trở thành một loại tài nguyên phân phối. Cũng để cho bọn họ gia nhập vận mệnh trò chơi chính giữa, khống chế bọn họ vì chính mình đi làm kiếm lấy trò chơi tiền, thậm chí là ở trong game sung mãn làm con cờ thí. Như vậy thứ nhất, liên bang cao tầng ngay cả tiền lương chi phí cũng tiết kiệm được, những thứ này ở trong nhân thế vốn nên biến mất tội phạm chỉ cần nuôi cơm ăn, thì sẽ một thằng ở vận mệnh trong trò chơi đùa tới chết. Bất quá thông thường mà nói, giống như là Đường lão nhị loại này phổ thông thôn bá là không có tư cách hưởng thụ loại đãi ngộ này. Không biết sao hắn tiếp xúc qua vận mệnh trò chơi tờ lây ơ, Sa Chí Quốc dựa theo điều lệ là không thể để mặc cho loại này tội phạm trở lại thực tế xã hội chính giữa. Nếu không có nhất định xác suất sinh ra tán chơi đùa. Tuy nói đại đa số tự do tán chơi đùa cũng sẽ chết ở vận mệnh trong trò chơi, biến thành người mất tích, nhưng chỉ cần có một cái tán chơi đùa thành tiểu hai cấp, liền sẽ biến thành xã hội nhân tố không ổn định. Hiển nhiên, cái này không phù hợp thế giới liên bang giai cấp thống trị lợi ích. Trừ lần đó ra. Vì đối phó vận mệnh trong trò chơi khổng lồ tờ lệ ở con chốt thí tiêu hao, thế giới liên bang cao tầng thường thường sẽ đem phản loạn địa khu tù binh cũng giết chết. Sau đó an bài vào vận mệnh trong trò chơi. So với Đường Hồng Chí loại này người bình thường, ủng có quyền thế giới liên bang cao tầng có quá nhiều thủ đoạn làm cho mình trở thành vận mệnh trong trò chơi cao ngoạn. Cùng lúc đó, đã tiến vào một tòa thôn mới trang Đường Hồng Chí cũng không biết hắn một lần nữa bị Sa Chí Quốc tìm được vết tích. Màn đêm buông xuống, Đường Hồng Chí trở lại Thanh Bình huyện. Chương 78, phủ binh đúng chỗ. Ở ngươi bổ nhiệm Thanh Bình huyện huyện lệnh Lý Tu Anh chủ đạo xuống, toàn bộ Thanh Bình huyện bình dân đều tại ngươi ban bố quân điển chế cùng miễn thuế dưới chế độ được ích lợi không nhỏ, cũng bắt đầu trung thành ủng hộ ngươi. Thanh Bình huyện lỵ xuống toàn bộ thôn trấn bình dân lấy gia đình là đơn vị cơ bản, gia tráng đinh số lượng là phân chia ruộng đất căn cứ, gia tráng đinh càng nhiều phút đến phủ điền càng lớn thổ địa càng phi nhiêu, qua phân Thanh Bình huyện thân hào nông thôn cấp bậc điền sản ruộng đất, Thanh Bình huyện dân gian buôn bán hệ thống vỡ nát, quan doanh xưởng cùng cửa tiệm thừa kế đại đa số thân hào nông thôn cấp bậc còn sót lại thương mậu di sản. Cho dù là những thứ kia cư vô định thật sự, dựa vào võ lực ở Thanh Bình huyện kiếm sống người, cũng bởi vì phủ binh dưới chế độ quân hộ gia đình thuê gia đình đạt được một phần nuôi chính mình công việc. Bất quá ngươi cử động này hoàn toàn chọc giận còn lại địa phương thân hào nông thôn giai cấp địa chủ. Ở phủ binh dưới chế độ, Lý Tú Anh sắp có được phủ điền gia đình xưng là quân hộ, đem không có phủ điền làm tá điền, không cách nào dâng ra hoặc là không muốn dâng ra tráng đinh gia đình xưng là dân hộ, cũng bắt đầu ghi danh tạo sách. Quan hành chính chức điền là do quan phủ phụ trách xử lý cùng thuê dân hộ trồng trọt. Này một hành vi cho những thứ kia không muốn tham dự chiến tranh bình dân một cái sinh lộ. Dù sao không phải là tất cả mọi người đều nguyện ý dùng nhà mình tráng đinh tánh mạng đổi lấy phủ điền. Ở canh chiến đấu phủ binh dưới chế độ, người hạ hạt quan phủ mộ tập đến 1052 tên gọi phủ binh tráng đinh, bọn họ đang ở trò chơi binh lính huấn luyện xuống học tập như thế nào chiến đấu. Người canh chiến đấu phủ binh chế độ lấy được vận mệnh quy tắc trò chơi công nhận, phủ binh ở lúc huấn luyện hiệu suất đem sẽ tăng lên 10 lần. Nhưng huấn luyện thành quả cao nhất chỉ có thể đạt tới tầm thường huyện binh chiến đấu đấu kỹ có thể tầm thứ, muốn tiếp tục tăng lên cần đi qua chân chính chiến tranh mới có thể. Phủ binh đều là có tự mình ý chí bình dân nở tờ cờ huấn luyện mà thành, cho nên bọn họ sẽ có thất tình lục dục, chiến đấu không thuận thời điểm có thể đưa tới tan vỡ. Kinh nghiệm chiến tranh càng phong phú, chiến đấu đấu kỹ năng cấp khác càng cao phủ binh, chiến đấu tinh thần càng thịnh vượng. Bởi vì canh chiến đấu phủ điền chế độ, phủ binh gia đình lấy được miễn phí đồng ruộng cùng miễn thuế phúc lợi. Cho nên bọn họ là tờ lệ ở tác chiến dục vọng phi thường thịnh vượng. Hơn nữa phần lớn phủ binh đem đánh giặc trở thành gia tăng thu nhập đường tắt, dựa theo vận mệnh trò chơi chiến tranh truyền thống, sau khi chiến đấu kết thúc các binh lính có quyền khi dọn dẹp chiến trường lúc đạt được toàn bộ chiến lợi phẩm. Nếu như tờ lệ ở hủy bỏ nên chế độ, phủ binh chiến đấu dục vọng gặp nhau đại phúc độ hạ xuống. Phủ binh bởi vì là bình dân nở tờ cờ huấn luyện mà thành, lúc huấn luyện không có vũ khí học tập hạn chế, chỉ cần chịu bỏ ra thời gian tinh lực có thể để cho bọn họ học được sử dụng càng nhiều vũ khí chiến đấu. Quả nhiên như ta đoán, ở vận mệnh quy tắc trò chơi dưới sự giúp đỡ, chỉ một ngày liền hoàn thành thanh tra đồng ruộng cùng phân chia ruộng đất vào nhà rườm ra hành chính thao tác, liền ngay cả này xưởng cùng cửa hàng cũng thay hình đổi dạng bắt đầu buôn bán. Nhận được trò chơi nhắc nhở sau, Đường Hồng Chí tâm tình vui thích kéo ra đổi mới sau cá nhân bảng. Tên họ, Đường Hồng Chí. Chủng tộc, nhân tộc. Nghề cung địa vị, phiên trấn lĩnh chủ, xã hội đồng ý. Vị trí, quốc nội quận, dựng thân nêu cao tên tuổi. Phiên trấn lãnh địa, Thanh Bình huyện, canh chiến đấu phủ bình chế độ vô thu thuế. Phiên trấn màn liêu bộ môn, Lý Tú Anh, Thanh Bình huyện huyện lệnh. Phủ binh, 1052 tên gọi, trong huấn luyện. Lực lượng, 25. Bén nhạy, 21. Thể chất, nam. Tinh thần, 11. Cảm giác, 2. Thiên phú, thiên mệnh chi tử. Chiến đấu đấu kỹ có thể, tay không cách đấu, đăng đường nhập thất. Đẳng cấp 3, đan binh hỏa dược vũ khí nắm giữ, thông hiểu đạo lý, đẳng cấp 5, kim thân quy lân quyết, thiên truy bách luyện đại thành. Lĩnh ngộ áo nghĩa, kim thân quy lân. Sinh hoạt kỹ năng, không thể thăng cấp phản bội loạn phỉ thủ uy hiếp, một huyện chi chủ. Trò chơi trang bị, vô. Trò chơi đạo cụ, vô. Phẩm giai, thiết nhân, đây là hai cấp sinh mạng thể. Trạng thái, khỏe mạnh. Trò chơi tùy tùng, Thanh Bình huyện huyện lệnh Lý Tú Anh, làm tên gọi. Trò chơi binh lính. 516 tên gọi thâm niên đao bài huyện binh, 110 tên gọi thâm niên trưởng thương huyện binh, 108 tên gọi thâm niên cầm nỏ huyện binh. Chú thích, mời theo lúc chú ý chính mình tài chính tình trạng, cái này chế độ mặc dù đang thời kỳ chiến tranh có thể trình độ lớn nhất tụ tập quân lực, nhưng không cách nào lấy được thuế phú, rất dễ dàng đưa tới nguy cơ tài chính. Rất hiển nhiên, chú thích nâng lên tình yếu tố chính là vận mệnh trong trò chơi người chơi khác thế lực cùng thổ dân nở tờ cờ phiên trấn không có lựa chọn canh chiến đấu phủ binh chế độ nguyên nhân. Dù sao cái trò chơi này đời giới chủ phải chiến lực là trò chơi binh lính mỗi nguyệt ban đầu số 1 đều phải thanh toán quân lương, nếu như mất đi thuế phú nguồn, đơn thuần dựa vào phân chia cùng cướp bóc vừa có thể dưỡng binh bao lâu. Huống chi, thổ địa số lớn tập trung ở thân hào nông thôn cấp bậc cùng hào môn thế gia trong tay, 99% phiên trấn bản thân liền là tối đại địa chủ, quân điển chế tương đương với đảo chính bọn hắn can, cái. Kết quả chính là, thổ dân nở tờ cờ phiên trấn không thể chơi đùa canh chiến đấu phủ binh chế độ. Tờ lệ ơ thế lực không có tiền chơi đùa canh chiến đấu phủ binh chế độ. Đến từ hiện đại xã hội tờ lệ ơ không có thể không biết canh chiến đấu phủ binh chế độ ở thời kỳ chiến tranh ưu việt tính, không người làm như vậy hoàn toàn là bởi vì không làm được. một cái Thanh Bình huyện mới kéo ra ngoài 1.000 gia mặt phủ binh, một cái huyện thành thấp nhất khống chế dân số ở vạn người kích thước trở lên, nếu không sẽ hàng cách làm trấn cấp đơn vị hành chính. Nếu như loại bỏ những thứ kia sẽ không ra tráng đinh dân hộ, tương đương với 10 người ra một binh tiêu chuẩn. Cái tỷ lệ này ở bây giờ cái này năng lực sản xuất rơi ở phía sau xã hội tương đối không dễ dàng. Dù sao chân chính toàn dân giai binh đối với nông canh văn minh mà nói là không có khả năng sự kiện, tráng đinh cũng làm lính, đồng ruộng trong thiếu khỏe mạnh trẻ trung nhân công đưa đến lương thực sản lượng hạ xuống sớm dạ hội chết đói. Đường Hồng Chí thấy phủ binh số lượng sau, trong nháy mắt minh bạch cái này phủ binh số lượng là đang ở không ảnh hưởng lương thực sinh sản trên căn bản mộ tập. Dù sao có thể trở thành quân hộ gia đình rất ít có đơn người đàn ông, cái thế giới này vừa không có dân số sinh dục hạn chế, một cái gia đình trong hiểu rõ người đàn ông là rất bình thường. Húng chi còn có thể tiêu tiền mướn người thay thế. Bất quá mọi người đều biết đầu quân trở thành phủ binh là muốn với không muốn sống trò chơi binh lính đánh giặc, cho nên mướn người chi phí cao vô cùng, rất ít có quân hộ gia đình có thể gánh vác nổi. Nếu quả thật không nghĩ gia đình đóng binh, hoàn toàn có thể lựa chọn trở thành tá điển. Thanh Bình huyện nhiều như vậy quan điển cần người đi trồng trọt, ngoại trừ những thứ kia quan liêu thân quyến bên ngoài, chủ yếu làm ruộng hay lại là tá điển. Ở Thanh Bình huyện là không có có nông nô, toàn bộ nông nô đều bị Đường Hồng Chí giải phóng. Đến từ hiện đại xã hội người đều biết, dùng kinh tế thủ đoạn nô dịch người khác so với dùng hành chính thủ đoạn hiệu suất cao hơn. Thuê tá điển sau đó từ bọn họ thu hoạch lương thực bên trong chiết thành. Không thể nghi ngờ sẽ cực kỳ kích thích tá điền làm ruộng tích cực tính. Tỷ lệ là cố định, đem cơ số tọa đại, tá điền bắt được lương thực tự nhiên cũng là thêm, đạo lý này ai cũng biết. Nếu là nông nô lời nói, ngay cả tự do thân thể cũng không có, trong ngày liền kiếm cơm, có thể có bao nhiêu làm ruộng tích cực tính. Đương nhiên, nông nô đối với thân hảo nông thôn giai cấp địa chủ cũng có lợi nhuận nơi, nông nô chỉ cần quản ăn no liền có thể, nuôi bọn họ giá vốn thấp hơn. Vì vậy, không ít thân hảo nông thôn địa chủ vẫn hứng thú với nô lệ mua bán. Vốn là đại đường là cấm nô lệ mua bán, nhưng bây giờ đại đường hoàng thất mình cũng ăn bữa hôm lo bữa mai, tự nhiên không người sẽ đi để ý đã từng đại đường luật pháp. Chương 79, Kim Trung Cháo. Chủ thượng, Nguyên Thanh Bình huyện huyện úy Lâm Tư Minh cùng Nguyên Thanh Bình huyện thủ bị quân hầu Lâm Nghĩ Bình ăn hai huynh đệ tới đầu dựa vào chúng ta. Chủ thượng có hay không muốn gặp bọn họ? Đường Hồng Chí vừa mới tra xét xong cá nhân bảng thu vào Lý Tú Anh báo cáo. Mặc dù Đường Hồng Chí biết rõ mình trở thành phiên chấn sau những thứ kia không phải chí nhân mới có thể đầu nhập vào, nhưng không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Vận mệnh thế giới trò chơi là một cái tràn đầy bất công thế giới, đại đa số nở tờ cờ bình dân ở tầng dưới chót rẽ rủa cầu sinh không nói, những thứ kia có tài năng người cũng bởi vì khoa cử chế độ hoang phế mà chỉ có thể ở tầng dưới chót kiếm miếng cơm ăn. Chiến loạn hoàn cảnh để cho võ nhân địa vị tăng lên, nhưng không ngăn được vận mệnh thế giới trò chơi võ nhân số lượng quá nhiều a. Một cái hai cấp võ giả ở trong huyền thành có lẽ là một nhân vật, nhưng thả vào quận thành trong địa vị với một cái nha binh không kém bao nhiêu. Dù sao quận thành trong phiên trấn dưới tay đều có một nhóm hai cấp trò chơi binh lính làm thân vệ, đối với hai cấp võ giả thật coi thường. Tối thiểu phải đến ba cấp trở thành một tên gọi võ hiệp mới có thể tiến vào phiên trấn pháp nhãn, nhưng trở thành ba cấp võ hiệp khó khăn cỡ nào. Trở thành hai cấp võ giả cùng trở thành ba cấp võ hiệp hoàn toàn không phải là một cái khái niệm. Muốn trở thành hai cấp võ giả, chỉ cần chịu bỏ ra cố gắng, hoặc là dứt khoát cầm phổ thông linh đan rượu dược trồng thuộc tính cùng công pháp người người đều có thể tấn thăng. Nhưng tấn thăng 3 cấp võ hiệp thiên tài địa bảo đã không phải là phổ thông tiền của trò chơi có thể mua được, đại lục mặt hàng công pháp cũng không cách nào đạt tới 3 cấp võ hiệp trình độ, nếu như không có đại thế lực dùng tài nguyên áp đập, muốn trở thành 3 cấp võ hiệp tất nhiên yêu cầu người thường khó mà với tới thiên phú võ học, hoặc là có một ít đặc thù kỳ ngộ đạt được chỗ tốt to lớn. Ở người chơi bình thường nghiệp đoàn bên trong, ba cấp tồn tại đã đủ để trở thành hội trưởng cấp bậc đại lao rồi. Về phần bốn cấp anh hùng, đó là ngay cả phiên chấn đều không thể không thận trọng đối đãi cường đạo. Vận mệnh thế giới trò chơi giai vị chiến lược chênh lệch cực lớn, vượt cấp khiêu chiến là không có khả năng xuất hiện, trừ phi dùng chiến thuật biển người từ từ bắt người mệnh đi lấp. Vì vậy, Lâm Tư Minh cùng Lâm Nghĩ Bình An nếu như đi đầu nhập vào quốc nội quận phiên chấn, căn bản sẽ không được coi trọng, thậm chí còn có khả năng bởi vì lúc trước hành vi bị xử phạt. Quốc nội quận Diệp ra thì sẽ không để ý hai cái hai cấp võ giả sinh tử. Hai cấp võ giả tài nghệ còn cao có thấp có đâu rồi, đỉnh phong hai cấp võ giả có thể dễ dàng dùng một cái tay thiêu phiên Lâm Tư Minh cùng Lâm Nghĩ Bình An. Rất hiển nhiên, Lâm Tư Minh cùng Lâm Nghĩ Bình An hai cái này ở hai cấp bên trong thực lực rất võ giả bình thường ở quận thành thì sẽ không được coi trọng. So với đầu nhập vào Đường Hồng Chí cái này có thiên phú đặc thù thiên mệnh chi tử, tự nhiên so với đầu nhập vào còn lại phổ thông huyện thành đáng sợ hơn có tiềm lực. Lâm Tư Minh cùng Lâm Nghĩ Bình An thật ra thì cũng là đang đánh cuộc, đánh cược Đường Hồng Chí ngày sau sẽ phát đạt. Dù là Đường Hồng Chí chỉ chẳng qua là chiếm lĩnh đất đai một quận, cũng đủ để cho Lâm Tư Minh cùng Lâm Nghĩ Bình An lấy được chỗ ích không nhỏ. Hai người đã đánh tra rõ ràng rồi, Đường Hồng Chí thủ hạ vốn là chỉ có một bất nhập lưu một cấp võ giả, còn lúc trước trong chiến đấu bởi vì ngoại ý muốn chết kiểu kiểu rồi. Bây giờ Đường Hồng Chí dưới tay căn bản không có võ giả đầu nhập vào, lúc này hai người chủ động đầu ngang nhiên xông qua không phải là giúp người đang gặp nạn sao? Kẻ ngu đều biết giúp người đang gặp nạn cùng thêm gấm thêm hoa có bao nhiêu chênh lệch. Đúng như hai huynh đệ dự liệu như vậy, làm Đường Hồng Chí biết được hai người đều là hai cấp võ giả sau, ngựa không ngừng vó câu chạy tới huyện Nha Đại Đường tự mình ra mắt Lâm gia hai huynh đệ. Đường Hồng Chí thấy tướng mạo bình thản không có gì lạ Lâm Thị Sinh đôi huynh đệ sau, nói ngay vào điểm chính. Hai vị nếu tới đầu nhập vào bổn tọa, có được hay không là bổn tọa biểu diễn một chút am hiểu nhất chiến đấu áo nghĩa? Bổn tọa. Lâm Tư Minh cùng Lâm Nghĩ Bình An hai huynh đệ liếc nhau một cái, bọn họ có chút không hiểu nổi trước mắt phiên chấn Đường Hồng Chí tại sao thích dùng trong trốn võ lâm gọi đến từ hủ. Đối phương không phải là người ngoại lai sao? Mặc dù bên ngoài võ lâm đại phái cũng không thiếu nhúng tay phiên chấn loạn cục, thậm chí không ít phiên chấn bản thân liền là võ lâm đại phái nâng đỡ lên tới con rối, nhưng tự xưng bổn tọa phiên chấn thật đúng là không nhiều thấy. Lâm Tư Minh cùng Lâm Nghĩ Bình An đương nhiên sẽ không hiểu Đường Hồng Chí tâm lý ác thú vị. Ngộng võ hiệp, đây chính là Đường Hồng Chí còn sống đồng chân. Bất quá Lâm Thị hai huynh đệ dù sao cũng là xin vào thành, lão đại có cái gì thích hai người đương nhiên sẽ không lắm mồm. Hơn nữa biểu diễn một chút hai người công pháp áo nghĩa cũng có thể biểu dương xuất từ giá trị con người giá trị. Ở vận mệnh thế giới trò chơi bên trong, ngoại trừ dựa vào quan hệ bám váy đàn bà lên chức nhóm người bên ngoài, muốn xin việc đều cần biểu diễn một phen chính mình năng lực. Chiến loạn hoàn cảnh chính là tốt nhất tiên sách, ai cũng không dám lười biếng. Đừng tưởng rằng thích nhâm nhân duy thân đại lão liền không coi trọng người phía dưới tài năng. Vừa vặn ngược lại là, chính là bởi vì dưới tay có quá nhiều thân bằng hảo hữu ngồi không ăn bám, mới yêu cầu xính dụng năng lực ra mọi người tới làm chuyện thật. Nếu như ngay cả đạo lý này cũng không biết, đã sớm bị người tiêu diệt. Nhâm nhân duy thân là vì bảo đảm độ trung thành, bổ nhiệm có tài năng người làm việc là vì tự thân căn cơ. Ở xã hội học chính giữa, nhâm nhân duy thân cũng không phải là rơi ở phía sau đại danh tử, ở bên trong cao tầng quản lý bổ nhiệm người một nhà ngược lại có lợi cho trung thành kéo dài. Có bản lĩnh có tài năng người an bài ở phía dưới làm công nhân kỹ thuật hoặc là dứt khoát làm công nhân viên bình thường liều mạng chèn ép là tốt, có năng lực giả muốn nhiều tha thứ chứ sao. Dù sao quản nhân tạo làm so với làm việc công việc dễ dàng, làm cho mình thân bằng hảo hữu đi làm việc làm hỏng há chẳng phải là rất lúng túng. Để cho bọn họ quản người cũng rất tốt, quản sai lầm rồi cũng đam không lỡ được đại sự, tầng dưới chốt nhân viên không chịu nổi ghê gớm kêu thêm xính là được. Về phần công bình, ha ha đi ba. Nguyên nhân chính là như thế. Vận mệnh thế giới trò chơi bên trong rất nhiều phiên chấn kiểu quản lý với thế giới hiện thật một ít công ty phi thường giống nhau, trung hạ tầng mới thật sự là làm việc nhân tài, cao tầng quản người phản ngược lại đều đi cửa sau đi vào. Phi thường phù hợp nhân loại xã hội đặc điểm. Đây cũng là Lâm gia hai huynh đệ nguyện ý đầu nhập vào Đường Hồng Chí một trong những nguyên nhân. Đường Hồng Chí là người ngoại lai, ở vận mệnh thế giới trò chơi bên trong không có thân bằng hảo hữu, bọn họ loại này có bản lĩnh thật sự người mới có thể thành công a. Kim Trung Cháo. Lâm Tư Minh chắp tay sau, ở Đường Hồng Chí trước mặt ưỡn ngực đứng lại, trở vận khí sau, chợt cao giọng quát lên. Ba chữ lúc phun ra, Lâm Tư Minh trên người chợt hiện ra một cái hư ảo trong suốt kim sắc đại trùng, đem Lâm Tư Minh toàn thân cũng bao phủ đi vào. Kéo dài 3 giây sau, Lâm Tư Minh quả quyết thu lực, ngoài thân kim sắc đại trùng cũng tan biến không còn dấu tích. Đại nhân, đây là chúng ta Lâm gia tuyệt học độc môn Kim Trung Cháo công pháp đại thành sau khi lĩnh ngộ áo nghĩa, Kim Trung Cháo. Ta có thể kéo dài tiêu hao thể lực duy trì kim trung cháo, nhưng ở kim trung cháo bị lúc công kích, ta thể lực sẽ gia tăng tiêu hao. Chỉ cần ta không thu lực, kim trung cháo áo nghĩa có thể ngăn cản phổ thông đao thương kiếm kích trực tiếp đả kích. Đương nhiên, nếu như khiến cho dùng vũ khí nhân lực khí quá đại kim trung cái lồng giống vậy sẽ bị đập bể. Đường Hồng Chí thấy như vậy một màn, cặp mắt không khỏi sáng lên sao. Lại vừa là một cái bảo vệ tánh mạng công pháp. Chương 80, không tiến tất thối. Ừ, tốt vô cùng. Đường Hồng Chí khẽ vuốt cảm tán thường nói, sau đó đưa mắt liếc về phía một bên kia Lâm Tư An. Lâm Tư An thấy ca ca lui ra sau, tiến lên trước hai bước tới đến đại đường chính trung ương cùng chắp tay đạo, đại nhân, đều xấu. Thiết bố sam. Lâm Tư An không có giống Lâm Tư Minh như vậy sắp xếp hình dáng, cứ như vậy đứng tại chỗ phát động chiến đấu áo nghĩa. Rất hiển nhiên, loại này loại hình phòng ngự chiến đấu áo nghĩa cũng không cần cái gì hình dáng. Một tầng nhàn nhạt thanh quang ở Lâm Tư An bên ngoài thân nổi lên. Phảng phất ở trên người hắn bộ một tầng màu xanh chỉ áo lót. Thiết bố sam kích thích ra sau, Lâm Tư An còn nhanh tốc độ múa giật mình cánh tay, biểu thị dưới loại trạng thái này không chút nào trễ nải thân thể của hắn sự linh hoạt. Bất quá Lâm Tư An cũng không có duy trì quá lâu, mấy giây ngắn ngủi đồng hồ sau liền triệt hồi rồi thiết bố sam. Lại vừa là một cái loại hình phòng ngự công pháp. Đường Hồng Chí cảm giác hôm nay thật là mình kinh hỉ ngày. Đối với Đường Hồng Chí mà nói, tấn công hình công pháp giá trị thấp hơn nhiều loại hình phòng ngự công pháp. Dù sao Đường Hồng Chí đối với chính mình xác định vị trí rất chính xác, chính là một cái phía sau màn chỉ huy nhà, chỉ cần mình có đầy đủ bảo vệ tánh mạng kỹ năng có thể sống đến cuối cùng là đủ rồi. Rất tốt, ta đối với ngươi năng lực cũng phi thường hài lòng. Bất quá ta có một chút nghi ngờ, Kim Trung Cháo thiết bố sam nếu đều là các ngươi Lâm gia truyền thừa công pháp, tại sao hai huynh đệ các ngươi không cùng lúc tu luyện? Chẳng lẽ là có công pháp gì mâu thuẫn sao? Hồi bẩm đại nhân, Kim Trung Cháo thiết bố sam vốn là hỗ trợ lẫn nhau công pháp, không có bất kỳ mâu thuẫn, đồng thời tu đến đại thành còn có thể trồng lực phòng hộ. Bất quá nhân tinh lực dù sao cũng có hạn, hơn nữa Kim Trung Cháo thiết bố sam hai cái công pháp ở chỗ đối với thân thể mài, tu luyện phi thường thống khổ chật vật, có thể tu thành như thế đã là huynh đệ chúng ta cực hạn. Nếu như hai huynh đệ chúng ta đồng thời tu luyện hai loại công pháp, dốc cả một đời cũng không cách nào đạt đến đại thành giai đoạn. Công pháp tu hành không tiến tất thối, Kim Trung Cháo thiết bố sam cho dù đã tu đến đại thành, hai huynh đệ chúng ta mỗi ngày cũng phải chuyên cần với luyện tập điều dưỡng thân thể, nếu như hoang phế lâu ngày, là sẽ công pháp thoái hóa, cho nên căn bản không có còn lại tinh lực đi tu tập những công pháp khác. Thật không dám dâu dếm, hai huynh đệ chúng ta ở võ đạo thượng thiên phú chỉ có thể coi là trên trung bình phong thái, còn lâu mới có được đồng thời kiêm tu hai loại công pháp thiên phú. Lâm Tư Minh thản nhiên nói, hắn nói đều là võ đạo thông thường, cũng liền Đường Hồng Chí loại này người ngoại lai không hiểu. Đại đa số hai cấp võ giả sở dĩ chỉ tu có một loại công pháp, không là bởi vì bọn hắn không biết trên người nhiều bảng có mấy loại chiến đấu áo nghĩa không được, mà là bọn hắn tinh lực cùng thiên phú có hạn. Có thể đem một loại công pháp tu đến đại thành giai đoạn cũng đủ để kiêu ngạo, nào có thời gian đi tu luyện những công pháp khác. Giống như là Kim Trung Cháo thiết bố sam loại này không có bài xích công pháp còn dễ nói, nếu như là có bài xích công pháp, sẽ còn ở kiêm tu lúc xuất hiện làm nhiều công ít hiệu quả. Hơn nữa công pháp tu luyện cũng không phải là tu đến cảnh giới nhất định liền có thể ăn nhậu chơi bời hoàn toàn sao lãng đi, tăng lên sinh mệnh tầng thứ tiểu giống với đi ngược dòng nước, vi phạm sinh mệnh tiến hóa quy luật, nếu như không chăm chỉ luyện tập, thoái hóa là rất bình thường sự tình. Ngay cả tờ lễ ơ tăng lên thân thể thuộc tính cũng không phải cố định không thay đổi, thời gian dài lười biếng giống vậy sẽ đưa tới thuộc tính hạ xuống. Bất quá tờ lễ ơ ở vận mệnh trong trò chơi đều có một loại cảm giác cấp bách, muốn lười biếng cũng không có điều kiện kia. Như vậy cũng tốt so với một cái kiện thân người phong khoáng lạc quan, nếu như đột nhiên dừng lại kiện thân lại dùng thời gian mười mấy năm ăn uống chơi gái đánh cược rút ra, thân thể tố chất tất nhiên sẽ đại phúc hạ xuống, thậm chí ngay cả kiện thân trước tiêu chuẩn cũng không đạt tới. Đương nhiên, vận mệnh thế giới trò chơi là một cái tích chứa to đại bảo tàng kỳ diệu thế giới, ở trong cái thế giới này có cân nhắc không thanh thiên mới địa bảo linh đan diệu dược. Thiên phú và tinh lực không đủ, hoàn toàn có thể dùng hạp dược phương thức để đền bù. Vì vậy rất nhiều đại thế lực nâng đỡ võ giả cho dù thiên phú một dạng cũng có thể trở thành ba cấp võ hiệp. Nguyên nhân chính là như thế, dân gian hoang dại hai cấp võ giả số lượng không ít, nhưng ba cấp võ hiệp lại có thể đếm được trên đầu ngón tay, bốn cấp anh hùng vậy càng là từng cái đều có không giống bình thường việc trải qua cùng kỳ ngộ, thậm chí là để cho người thường không theo kịp luyện võ thiên phú. Về phần năm cấp truyền kỳ, đó là ngay cả phiên trấn tiết độ sứ cũng không dám dẫn đến nhân vật đáng sợ. Lâm Tư Minh, ngươi nguyên do Thanh Bình huyện huyện úy, lại chủ động khí ám đầu minh, hối cải để làm người mới, ta có thể tiếp tục bổ nhiệm ngươi làm Thanh Bình huyện huyện úy trước, nếu như biểu hiện tốt, sau này ta nhất định trọng dụng ngươi. Lâm Tư An, ngươi nguyên do Thanh Bình huyện thủ bị quân hầu, lại chủ động khí ám đầu minh, hối cải để làm người mới, ta bây giờ bổ nhiệm ngươi làm Thanh Bình huyện phủ binh quân hầu, phụ trách thống lĩnh cùng huấn luyện hơn ngàn tên gọi phủ binh. Nếu như ngươi biểu hiện tốt, từ nay về sau ngươi chính là này hơn ngàn tên gọi phủ binh thống lĩnh. Quân hầu vốn chỉ là 500 tên lính thống lĩnh, Đường Hồng Chí bây giờ cấp cho đối phương ngàn tên lính, coi như là ân huệ. Bất quá vốn là Lâm Tư An thống lĩnh cũng thì không cần phí tâm phí sức trò chơi binh lính, nhưng bây giờ là bình dân chỉnh huấn mà thành phủ binh, một tăng giảm một chút xuống cùng trước kia chức vụ đãi ngộ chênh lệch không lớn. Thống soái binh mặc dù nhiều rồi, nhưng công việc cường độ cũng trở nên lớn. Đương nhiên, bây giờ Lâm gia hai huynh đệ vừa mới đến, không đến kén chọn. Đường Hồng Chí có thể để cho hai người phục hồi nguyên chức đã coi như là khai ân. Loại tình huống này cũng cùng Lâm gia hai huynh đệ tâm lý dự chủ không sai biệt lắm, hai người bọn họ rất rõ một tòa Thanh Bình huyện cao tầng vị trí chỉ mấy cái như vậy, có thể phục hồi nguyên chức đã coi như là đỉnh điểm, lại muốn tiến một bước liền phải chờ Đường Hồng Chí đối ngoại khuyết trương. Tạ đại nhân ân điển. Lâm gia hai huynh đệ chăm miệng một lời đạo. Ngay sau đó, Đường Hồng Chí khỏe miệng toát ra một tia quỷ dị độ cong. Chớ vội cảm ơn ta. Muốn ở ta dưới trướng đảm nhiệm chức vụ trọng yếu, phải trở thành ta trung thành tùy tùng mới có thể. Lâm Tư Minh nghe xong không chút nghĩ ngợi trả lời, đại nhân xin yên tâm, ta cùng em trai nhất định sẽ hơi lớn người tan xương nát thịt cúc cùng tận tụy. Câu này vừa mới dứt lời, Lâm Tư Minh liền ngây ngẩn, bởi vì hắn nhận được một phần quy tắc khế ước. Trọng yếu nhất là, khế ước nội dung tương đối hà khắc. Loại này quy tắc khế ước đừng nói xem qua, Lâm Thị hai huynh đệ nghe cũng chưa từng nghe qua. Bọn họ cũng không phải là không nao tử du vai diễn binh lính, làm sao biết tiếp thu được loại này cưỡng chế tính trung thành với người khác quy tắc khế ước đây. Hai lượng bạc liền muốn mua chính mình suốt đời thành tâm ra sức. Khiếp sợ Lâm Tư Minh dùng khỏe mắt liếc qua liếc xuống đệ đệ mình, đúng như dự đoán, hắn biểu hiện trên mặt đã xác nhận hết thảy. Lâm Tư Minh lần nữa quét mắt liếc mắt khế ước quy tắc, phát hiện phía trên không có tước đoạt chính mình tài sản riêng cùng cá nhân sự vụ quyền lợi sau, tâm lý thầm thở phào một cái. Cái này bá vương điều khoản mặc dù so sánh lại so với hà khắc, nhưng dầu gì không có đem chính mình riêng tư cùng tư sản bái không chút tạp chất. Quy tắc khế ước bên trong để cho người khó chịu là tuyệt đối trung thành, một khi đáp ứng, ngay cả lúc không có ai tổn hại Đường Hồng Chí thế lực lợi ích sự tình đều không thể làm, phải toàn tâm toàn ý là Đường Hồng Chí hiệu lực. Nếu như vận mệnh trong trò chơi loại này quy tắc khế ước khắp nơi đều có, đại đường thiên hạ còn về phần phiên chấn phản loạn liên tiếp sao? Đại nhân, đây là ý gì? Chương 81, sinh mệnh thành đáng quý. Ngươi không phải nói nên vì ta cúc cung tận tụy sao? Này chính là các ngươi Lâm thị huynh đệ yêu cầu làm ra bảo đảm. Lâm Tư Minh cùng Lâm Tư An liếc nhau một cái. Cái này cùng hai người trước muốn không giống nhau a. Nếu như biết còn có loại này quy tắc thành tâm ra sức khế ước, hai người tuyệt sẽ không xin vào dựa vào Đường Hồng Chí. Có quy tắc ràng buộc ý nghĩa hai người ở Đường Hồng Chí chết trước nên vì hắn đánh cả đời công phu. Vạn nhất Đường Hồng Chí thất thế, biến thành giặc cỏ sơn phỉ, hai người há chẳng phải là trộn thành nhị đương gia cùng tam đương gia. Khó mà nói ngay cả tam đương gia cũng lăn lộn không được. Đây chính là đem tương lai tiền đồ cũng đặt ở Đường Hồng Chí trên người một người a. Coi như là những thứ kia đại phiên chấn cũng không có bá đạo như vậy. Người nào không biết đại đường chỉ hạ phiên chấn đều là binh bại như núi đổ, cây đổ bầy khỉ tan. Một khi phiên chấn đại lao thất thế, dưới tay người tài giỏi ngoại trừ số ít tâm phúc thân tín bên ngoài, cũng sẽ khác đầu người khác, nếu không lời nói cấp tốc huyết trương thế lực phiên chấn trong thời gian ngắn đi nơi nào tìm nhiều như vậy hợp cách quan lại. Trò chơi binh lính có thể lượng sản, nhưng võ tướng cùng quan liêu cũng không pháp lượng sản. Cũng không đủ quan liêu tiểu vô pháp hữu hiệu thống trị làm bình dân, tự nhiên cũng đã rất khó thu đến chân ngạch thuế phú, tài chính sẽ dần dần nhập bất phu xuất, cuối cùng tươi sống chết nghèo. Dù sao phiên chấn trò chơi binh lính đều phải cần quân lương duy trì. Thế lực càng đại phiên chấn chi tiêu càng lớn. Đại nhân, hết sức xin lỗi, chúng ta nhị huynh đệ không với cao nổi, cáo tử. Lâm Tư Minh suy nghĩ một chút vẫn là không có nắm chắc đem chính mình cùng em trai nửa đời sau đặt ở một cái người ngoại lai trên người. Dù là cái này người ngoại lai có chuyển đổi địch nhân sĩ binh quỷ dị năng lực cũng không được. Trước quốc nội quận diệt phản loạn chiến tranh tin tức Lâm Tư Minh đã nghe ngóng, đối mặt tử danh võ tướng dẫn diệt phản loạn đại quân. Đường Hồng Chí chưa hề dùng tới cái kia cái làm người ta hoảng hốt năng lực, nói rõ cái loại này chuyển đổi quân địch binh lính năng lực có thiếu sót chí mạng. Vì vậy, Đường Hồng Chí chỉ chẳng qua là có tiền đồ mà thôi, xa xa không tính là tiền đồ vĩ ngạn. Huống chi, Đường Hồng Chí còn hoàn toàn đắc tội thân hào nông thôn cấp bậc, trong đó bị chia cắt thì có Lâm gia điền sản ruộng đất. Chỉ bất quá Lâm gia là nhân tài mới nổi, điền sản ruộng đất không nhiều, hơn nữa hai người vốn là người chiến bại, tổn thất điền sản ruộng đất cũng không oán được người khác. Hơn nữa chỉ cần ở Thanh Bình trong huyện làm quan, liền có thể được nhất định số lượng quan điển, như thường có thể nuôi Lâm gia con cháu. Coi như người chiến bại, cho dù Đường Hồng Chí không chia cắt thân hào nông thôn cấp bậc điển sản ruộng đất thực hành quân điển chế, Lâm gia đồng ruộng giống vậy sẽ bị thu về quan điển. Cho nên Lâm thị hai huynh đệ đối với Đường Hồng Chí quân điển chế cũng chẳng có bao nhiêu ngăn chặn tâm tình. Bất quá đem tương lai hết thảy đều đặt ở Đường Hồng Chí trên người cũng không giống nhau. Đường Hồng Chí năng lực tuy mạnh, nhưng hắn địch nhân cũng rất nhiều a. Những phiên chấn đó cùng nổn ngang người ngoại lai minh tranh ám đấu cũng không nhắc lại, chỉ là thân hào nông thôn cái này cấp bậc địch nhân liền đủ cho Đường Hồng Chí tạo thành to đại phiền toái. Ở Lâm thị hai huynh đệ trong mắt, Đường Hồng Chí bây giờ chẳng qua là đưa tới quốc nội quận thân hào nông thôn cấp bậc khủng hoảng, cho nên cấp bậc địch nhân vẫn không tính là cường đại. Chờ đến Đường Hồng Chí chiếm lĩnh đất đai một quận sau, liền sẽ trở thành đại đường phiên chấn loạn cục bên trong một thành viên, danh hiệu tự nhiên sẽ lưu truyền rộng rãi. Đến lúc đó chung quanh địa khu thân hào nông thôn cấp bậc tất nhiên sẽ bởi vì hoảng hốt lực tổng hợp đối phó Đường Hồng Chí. Phân tán thân hào nông thôn cấp bậc một khi phát lực hội tụ long lên một khoản kinh khủng tài lực, những phiên chấn đó tự nhiên sẽ không cự tuyệt hợp tác, đến lúc đó Đường Hồng Chí có thể ở chung quanh phiên chấn trong vây công giữ được tự thân cũng rất không dễ dàng. Liên cái này tiên đồ, nơi nào đáng giá Lâm thị huynh đệ đem cả đời mình bỏ ở Đường Hồng Chí trên chiến xa. Chuyện đương nhiên, Lâm Tư Minh mở miệng từ chối rồi. Đường Hồng Chí tựa hồ đã sớm dự liệu được đối phương sẽ cự tuyệt, khoe miệng của hắn cười trúng chím, giơ hai tay lên đùng đùng chụp hai cái. Ngay sau đó, huyện nha đại đường hai bên cùng bên ngoài đại sảnh nhất thời tràn vào trên trăm tên gọi thâm niên cấp đao bài huyện binh, còn có mấy mười thâm niên cấp cầm nỏ huyện binh ở đường Hồng Chí chung quanh cùng phía trước tạo thành một cái tiểu hình nỏ trận. Rộng rãi huyện nha đại đường nhất thời bị chen lấn tràn đầy. Trừ lần đó ra, đại đường ra còn không ngừng chuyển tới binh khí va chạm và chỉnh tề bước chân đạp đất âm thanh. Kẻ ngu cũng có thể nghe được bên ngoài còn có càng nhiều binh lực mai phục. Lâm Tư Minh cùng Lâm Tư An thấy hình ảnh này phía sau sắc không khỏi trở nên tái nhợt như tuyết. Lâm Tư Minh chỉ đường Hồng Chí diện mục tàn bạo chất hỏi. Hai huynh đệ chúng ta thì sẽ không bị võ lực bức bách, ngươi cảm thấy ngươi trước người chút người này có thể đỡ nổi hai huynh đệ chúng ta sao? Bây giờ lập tức bỏ chạy ngươi binh lính, nếu không lời nói nghỉ trách chúng ta Lâm thị huynh đệ hạ thủ vô tình. Lâm Tư Minh sau khi nói xong, cùng đệ đệ của hắn ăn ý về phía trước bước ra mấy bước, không sợ chút nào trước mặt nhắm ngay mình nỏ. Kim Trung Cháo cùng Thiết Bố Sam chính là hai huynh đệ sức lực. Đường Hồng Chí an vị ở trên đại sảnh, khoảng cách hai huynh đệ bất quá chính là hơn 20 mét, Lâm thị huynh đệ có cơ hội tương đối ở kiệt lực kiếp trước bắt Đường Hồng Chí. Chẳng qua là Lâm thị hai huynh đệ không có nắm chắc tất thắng, cho nên vẫn là hy vọng có thể hòa bình giải quyết chuyện này. Đường Hồng Chí nghe xong cười lạnh một tiếng, trên người chợt hiện ra kim thân quy lân. Chiến đấu áo nghĩa, hay lại là loại hình phòng ngự, hai cấp ký hiệu. Lâm Tư Minh cùng Lâm Tư An thấy Đường Hồng Chí cũng có hai cấp thực lực sau, thân hình không khỏi mềm nhũn. Nếu như Đường Hồng Chí hay lại là một cấp phàm nhân, hai người còn có thể tiến lên đem bắt, nhưng Đường Hồng Chí cũng là hai cấp võ giả, hai người chẳng qua là rất phổ thông hai cấp võ giả, như thế nào trọng binh trùng vây xuống uy hiếp Đường Hồng Chí. Huống chi Đường Hồng Chí chiến đấu áo nghĩa hay lại là loại hình phòng ngự. Ý vị này Lâm thị hai huynh đệ trong thời gian ngắn căn bản không đả thương được Đường Hồng Chí tự mình. Khoảng thời gian này chung quanh trò chơi binh lính có thể tận tình vây công hai người. Lâm Tư Minh, Lâm Tư An, bổn tọa cầu hiền nhược hát, chỉ cần các ngươi đồng ý quy tắc khế ước, sau này chính là ta tâm phúc thân tín, tuyệt sẽ không bạc đãi các ngươi. Đường Hồng Chí những lời này sức thuyết phục vẫn là rất cường. Dù sao quy tắc khế ước bày ở nơi đó, đồng ý chính là 100% trung thành, phản bội phương pháp cũng không có. Lâm Thị huynh đệ đương nhiên sẽ không lo lắng Đường Hồng Chí có hay không trọng dụng hai người vấn đề. Lâm Thị huynh đệ lo lắng là Đường Hồng Chí thế lực có thể duy trì bao lâu vấn đề. Bất quá bây giờ Lâm Thị huynh đệ lo lắng hẳn là mạng nhỏ mình vấn đề. Chính sở vị sinh mệnh thành đáng quý, tôn nghiêm nhằm nhỏ gì, mạng nhỏ trước mặt, đều có thể thỏa hiệp. Phốc thông hai tiếng, Lâm Thị hai huynh đệ quỳ. Đại nhân ngài là như thế anh minh thần vũ, cơ trí hơn người, hai huynh đệ chúng ta chẳng qua là mở tiểu đùa giỡn, cũng là hiểu lầm, tuyệt đối là hiểu lầm. Lâm Tư Minh cố gắng để Lâm Tư An bả vai. Sợ mình em trai nhất thời xung động đem hai người tánh mạng bỏ mạng lại ở đây. Sau đó, Đường Hồng Chí liền phát hiện mình ít đi 42 bạch ngân, nhiều hai cái trò chơi tùy tùng. Đường Hồng Chí nhìn một chút mặt đầy chân thành Lâm Tư Minh, nhìn một chút mặt đầy sa sút tinh thần Lâm Tư An, lần nữa vỗ tay một cái. Ngay sau đó, chung quanh trò chơi binh lính hô lạp lạp rút lui đi ra ngoài, khôi phục lại như trước hài hòa không khí. Chương 82, Thiên Phú Dị Bẩm. Có nhị vị tương trợ bổn tọa như hổ thêm cánh, dọn chỗ. Ở hai cái toàn bộ vũ trang huyện binh mời xuống, Lâm Tư Minh cùng Lâm Tư An đẩy ngồi ở Đường Hồng Chí bên tay trái trên ghế. Bây giờ hai người ký kết quy tắc khế ước, đã là người mình, Đường Hồng Chí nói thẳng ra trong lòng mình tố cầu. Bổn tọa xưa nay sở thích tập luyện võ nghệ, không biết hai huynh đệ các ngươi có thể hay không dạy dỗ ta tập luyện kim trung cháo thiết bố sam. Đường Hồng Chí mặc dù nói là câu nghi vấn, nhưng trong thái độ lại giống như xuống mệnh lệnh.